Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Thâm nhập kinh tạng do thầy Nhật Từ giảng tại Thiền viện Minh Đăng Quang, Houston, ngày 3 tháng 8 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa sư cô Tường Liên, trụ trì Thiền viện Minh Đăng Quang, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý pháp hữu. Cách đây nửa tháng, tức là khoảng vào giữa trung tuần tháng 7 2007, chúng tôi có mặt tại chùa Trúc Lâm do Thượng tọa Thích Thanh Tuấn làm trụ trì. Có mặt tại ngôi chánh điện của chùa này, Thượng tọa Hạnh Tuấn đã hướng dẫn chúng tôi và cho biết rằng là trước đó ngôi chùa chỉ là một cái ngôi nhà cổ, bụi bặm, mọi thứ có mặt ở khắp nơi. Tiền thân của ngôi nhà cổ khoảng gần 100 năm này đó là một ngôi đền của một tôn giáo mà dân tộc của họ đã có mặt tại Hoa Kỳ trên 100 năm. Họ đã tu học, phát triển để giữ cái nền văn hóa của họ. Nhưng rồi con cháu của họ đã không còn truyền thừa những giá trị văn hóa và tâm linh của tôn giáo đó. Cuối cùng ngôi nhà đó đã bán lại. Điều muốn nói tại đây đó là Tường tọa chủ trì đi xung quanh ngôi nhà và đã nhặt lên được các quyển kinh thánh của tôn giáo này. Rồi Tường tọa mới nói với chúng tôi là lúc đó đó có một suy nghĩ, không biết rằng là vài trăm năm sau, Đạo Phật, một tôn giáo phát triển mạnh nhất ở tại Úc Châu và cũng là tôn giáo từ các châu lục khác phát triển khá ấn tượng tại Mỹ Châu, không biết rằng là sẽ có những người Việt Nam, con cháu của các thế hệ Việt Nam định cư tại đây sẽ tiếp tục truyền thừa hay không, hay là đến lúc đó đó các cái quyển kinh Nhật tụng của chúng ta cũng rơi vào cái số phận rằng là con cháu chúng ta không hiểu được tiếng Việt rồi cũng vứt bỏ đây đó khắp nơi. Điều đáng buồn đó là bởi vì giá trị của kinh điển đó đã không được người ta truyền thừa, hay là cái khác là không được thâm nhập ở trong tâm trí và biến nó trở thành như là các dữ liệu của sự sống. Nhân cơ hội này thì chúng tôi xin chia sẻ về đề tài thâm nhập kinh tạng. Khi đề cập đến sự thâm nhập kinh tạng, chúng ta muốn phân tích về giá trị biến kinh trở thành dữ liệu của cuộc sống. Tất cả các giá trị của kinh tạng đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không hiểu và không ứng dụng nó. Những quyển thánh kinh của tôn giáo khác nằm ở trên cái ngôi nhà cổ và bây giờ trở thành chùa Trúc Lâm ở Chicago bị bỏ rơi, không có người chăm sóc lấy nó, là bởi vì các tín đồ của các tôn giáo đó do những lý do khách quan và căn bản nhất là không thâm nhập được kinh tạng của tôn giáo này. Thì giá trị kim cương ngọc ngà châu báu sẽ có thể trở thành như là một cái vật rất là vô dụng. Thâm nhập kinh tạng là cách thức mang kinh về nhà và rất khác với cách thức chúng ta đem về nhà để trên bàn thờ mỗi ngày lễ lại bái cúng cái quyển kinh đó với hy vọng rằng là mình sẽ có được phước báo. tôn kính cúng dường pháp bảo theo góc độ của tín ngưỡng như vừa nêu, dĩ nhiên vẫn mang lại phước báo cho chúng ta, nhưng lại không có được cái giá trị trị liệu thật sự, bởi vì kinh vẫn là kinh và chúng ta là chúng ta. Các nỗi khổ niềm đau của chúng ta được xem như là những cơn bệnh, và quyển kinh đó, chứa đầy tất cả những toa thuốc để chữa trị các cơn bệnh đó. Mà nếu như mình không có thâm nhập được đó, thì toa thuốc có vẫn không có thể mang lại giá trị sức khỏe lành mạnh cho người đang có nhu cầu. Mang kinh về nhà bừng được quan niệm theo cách thế, thì đến đâu có ai ăn tống nhận dùm, tại vì không nhận sợ tội, hoặc là để làm ơn làm nghĩa làm ích gì đó. Thế người ta năn nỉ, thấy người yêu cầu, thấy người giải thích, ta có lòng vui quá mà giờ cho không nhận thì thấy nó hơi kỳ kỳ, nên cố gắng mà mang về. Mang về kinh theo cái thế vừa nêu thì hoàn toàn không có giá trị gì cả. Trong khoảng 5 năm trở lại đây đó, thì chùa Chất Ngộ chúng tôi có hoạt động ấn tống kinh. Chúng tôi ý thức rất rõ rằng là khi mình đem tặng một quyển kinh đó, tức là giúp cho người khác mang kinh về nhà mà không giúp cho họ hiểu được giá trị của kinh để họ ứng dụng đó, thì việc mang kinh về nhà giống như là chất chứa thêm một quyển sách thôi. Do đó chúng tôi đã rất kén chọn trong việc để cúng dường và ấn tống ở các ngôi chùa. Ở bìa kinh và ở những trang cuối đó, địa chỉ và các dữ liệu về sự ấn tống đó có ghi rõ. Chỉ có ngôi chùa nào gọi điện thoại về, nó rất rõ rằng là quyển kinh sẽ được tụng ở trong các nghi thức đó, thì bao nhiêu chúng tôi cũng gửi đến và gửi đến tận tay. Bởi vì nếu chúng ta nhận một quyển kinh và để ở trên kệ sách, để trong tủ sách, để trong cái thư viện, hoặc là người tại gia để trên bàn thờ đó, thì giá trị kinh tạng như vậy nó sẽ làm cho chúng ta quên mất dần các giá trị trị liệu bằng tội giác mà Đức Phật đã dày công cống hiến cho nhân loại trong suốt mấy mươi năm hoằng pháp của Ngài. Ở trong các thời khóa tụng niệm của Phật giáo Bắc Tông, phần kết thúc luôn luôn có tam tự quy y, và được chúng ta lý giải một cách rất là sai rằng là quy Phật với tâm Phật tâm của mình, rồi nương tựa vào pháp tánh của mình, rồi nương tựa vào tăng tánh của mình. Các giá trị nương tựa như thế với một mặt hỗ trợ cho hành giả những cái năng lực mà cụ thể là từ lực rất là vững chãi để khai phát hết được những giá trị cần thiết nhất mà con người có thể có để tự trị liệu và tự cứu thoát. Nhưng mà khác đó, dần dà con người sẽ bắt đầu quên đi các giá trị Phật pháp tăng ở bên ngoài, như là những biểu tượng, như là những đối tượng, như là các ngôi tâm linh mà con người cũng cần phải hướng về. Đánh mất Phật tính, pháp tính, tăng tính ở trong năng lực nhận thức của mình mà tìm kiếm Phật pháp tâm bên ngoài, thì sự tìm kiếm đó nó chỉ có một cái giá trị rất là hạn hữu. Nhưng nếu không có các giá trị Phật pháp tăng được hiểu như là đối tượng và sau đó như là những biểu tượng đó, thì việc quay về để phát huy các cái nguồn năng lực tuệ giác, năng lực pháp môn, năng lực của sự hành trì trong hòa hợp đó sẽ khó có thể đạt được ở một mức mà chúng ta có thể trông chờ. Phần quy thứ hai đó là quy pháp, bắt đầu từ một nhận thức rất là sáng suốt, tự quy y. Tức ở đây không có ai ép buộc mình, và dĩ nhiên cũng không ai kêu gọi mình, mà tự mình nhận thấy bằng nhận thức, nhận thấy bằng thể nghiệm, nhận thấy bằng tất cả những giá trị. Và do đó con đường đi theo quay về biến các giá trị Phật pháp đó, trở thành những dữ liệu, những chất liệu của đời sống, sẽ làm cho đời sống của chúng ta có thêm chất liệu hơn, có thêm hạnh phúc hơn. Cái đó được gọi là tự quy pháp. Nương tựa vào kinh điển của Phật theo tinh thần vừa nêu được gọi là mang kinh về nhà. Và ngôi nhà ở đây tức là ngôi nhà của đời sống thực tế, chứ không phải là ngôi nhà vật lý. Đem kinh để trên bàn thờ, để kệ sách, để ở thư viện, mà làm thế nào để nó trong mảnh đất tâm, để trong nhận thức, để trong hiểu biết, và để trong sự thực tập. Ý niệm của một việc mang kinh về ngày như thế, nó đòi hỏi rất là nhiều. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn nhìn thấy rằng là nó có những giới hạn rất là lớn và khó khăn để làm được việc đó. Một trong những khó khăn này là phần lớn các nghi thức tụng niệm của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông, nơi mà quần chúng Việt Nam chiếm đại đa số, thì các nghi thức đó đó đều được sử dụng bằng âm Hán Việt. Các nghi thức này buổi sáng đó thì liên hệ đến việc thọ trì các thần chú để hướng dẫn tâm, làm cho tâm dễ dàng được an tịnh, nhờ đó chuyển hóa được những nghiệp và phát huy được tuệ giác. Bữa trưa thì dân cúng mười phương ba đề các đức Phật trước khi thọ thực, như là nghệ thuật thể hiện lòng biết ơn sâu xa đối với đức Phật và các giá trị mà cộng đồng và xã hội đã mang đến cho chúng ta với tư cách như là những người đang thọ dụng. Nghi thức công phu chiều giúp cho các hành giả mở lượng từ bi, lòng hải hà, cầu cho các loại cô hồn, vong hồn chưa được siêu sanh thoát hóa, giúp cho họ thấy rõ được rằng là năm tháng ngày giờ mà cái chết được diễn ra là một sự thật, để họ không còn luyến tiếc với gia đình, tình yêu, vợ chồng, con cái, quan hệ tình thân, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước và tất cả những dự kiến, những kế hoạch chưa được hoàn tất. Thì nhờ đó đó họ mới an tâm để ra đi. Cái nghi thức bữa tối thường được gọi là nghi tịnh độ. Phần lớn các chùa hoặc là tụng kinh Phổ Môn để cầu an thế giới, hòa bình, quốc gia được thịnh vượng phát triển, gia đạo của tất cả đàn na tín thí đó được an lành hạnh phúc. Và dần dà nó được trở thành như là bản kinh cầu an cho người già và bệnh. Thỉnh thoảng các chùa lưu phiên và thay đổi thành kinh A-di-đà và được sử dụng như là bản kinh cầu siêu cho những người quá cố, hoặc là sử dụng kinh Địa Tạng cũng cùng một mục đích. Chúng ta thấy là các nghi thức được sử dụng ở trong các ngôi chùa Bắc Tông bằng chữ Hán và theo cách thức hành trì của Tịnh Độ Tông đó, thì giới trẻ đó cảm thấy rất là xa lạ, bởi vì mới bắt đầu đối diện với cuộc sống mà tiếp xúc với đạo Phật còn thấy là già, bệnh và chết. Đó là thái độ mà giới trẻ khó có thể cảm thấy có cái chỗ đứng của mình. Các cái thời kinh thì được sử dụng bằng một cái loại âm thanh pháp khí mà cái chiều sâu lắng của tâm thức được thực hiện một cách rất là dễ dàng, và phần lớn nó thích hợp cho những người lớn tuổi sau khi đã trải qua hết tất cả những thăng trầm vinh nhục ở trong cuộc đời rồi đó. Thì những âm ba, âm vật và âm thanh như thế đó làm cho họ dễ dàng được lắng tâm. Còn đối với tuổi trẻ đó, họ thích nhạc, thích các phương tiện hip hop, hướng tâm ra bên ngoài với chủ nghĩa duy lý, duy ý chí, mơ ước nhiều, lý tưởng nhiều, giàu thực hiện chẳng bao nhiêu cũng không sao. Rồi phải đối diện với các nghi thức tụng niệm trong Phật giáo đó, vốn dành cho rất người, nhiều người lớn tuổi và các hành giả chuyên trì các pháp môn, cho nên dần già rồi đó thì giới trẻ không cảm thấy hứng thú được nữa. Và do vậy đó, khi mà đề cập đến mang kinh về nhà, tức là mang đem về để hành trì, để ứng dụng đó, thì giới Phật tử tại gia gặp một trở ngại rất lớn là ngôn ngữ như là một rào cản, vì không hiểu được những gì chứa đựng ở trong các bản kinh mang tính cách là hành trì pháp môn. Từ năm 1984 chúng tôi đã có nhiều thao thức, nghĩ rằng là các cái nghi thức ứng dụng ở trong chùa, đặc biệt là chùa Bắc Tông, đặc biệt là không dành cho người tại gia mà dành cho những người xuất gia. Các bản kinh liên hệ đến đời sống gia đình, xã hội được Đức Phật đề cập rất nhiều ở trong các bản kinh khác, dầu không chứa đựng ở trong các nghi thức tụng niệm, người tại gia vẫn, người xuất gia vẫn hiểu, vì phần lớn các vị xuất gia đã được học Phật pháp tại các trường Phật học, tối thiểu là từ 6 năm đến 12 năm. Trong suốt cái thời gian học tập như vậy là hầu như là mỗi một vị được học trên dưới 300 bản kinh luật và luận từ các truyền thống Pali, A Hàm, Đại thừa phát triển. Và do đó đó, dầu không đọc ở trong các nghi thức, họ vẫn hiểu rất là nhiều thứ. Nhưng đối với người tại gia, nếu mà sử dụng chung một cái nghi thức như là người xuất gia ứng dụng hành trì thông qua pháp môn, thì người tại gia cảm thấy rất là xa lạ, vì bản chất của tại gia là mưu cầu hạnh phúc, phát triển nhân quả theo chiều hướng của đạo đức để hưởng được các giá trị hạnh phúc chân chánh, mà mình làm bằng khối óc, bàn tay, phù hợp với luật pháp, phù hợp với lương tâm. Bây giờ lại không tìm thấy bất cứ những cái dữ liệu gì từ các nghi thức mà vốn dành cho người xuất gia như thế này. Do đó dần già rồi đó thì cái con đường tín ngưỡng trong Phật giáo được phát triển rất là nhanh chóng. Đạo Phật Đại thừa vốn là một truyền thống phát huy về tuệ giác, về trí tuệ, có thể nó cao nhất trong tất cả các tông môn pháp phái của Phật giáo từ trước tới giờ. Nhưng điều trớ trêu thay là trong sự hành trì thực tế đó, thì các ngôi chùa được gọi là Phật giáo Đại thừa lại là những cái nơi mà có tín ngưỡng nhiều nhất, là bởi vì cái tiến trình của sự thâm nhập kinh tạng đó, nó đã bị mất dần ở trong nhận thức và đời sống của những người tại gia. Mang kinh về nhà như thế thì làm sao họ có thể thâm nhập được? Ngôn ngữ không hiểu như một rào cản khó vượt qua, cần phải được thuần việt hóa. Giả sử các nghi thức tụng niệm đã được lưu hành từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tức là từ vào năm 1964 cho tới bây giờ đó, trong và ngoài nước đó, có được dịch hết tất cả ra đi nữa, như là những nỗ lực rất là thành công của Hòa thượng Thiền Thanh chủ trì chùa Phật tổ Long Beach, California, hoặc là các cái nỗ lực của các tông môn pháp phái Phật giáo ở Hoa Kỳ, Úc Châu, Pháp, Châu nói chung và trong nước Việt Nam, thì chúng tôi cũng rất là e ngại rằng là nó khó có thể đáp ứng được cái nhu cầu về đời sống tinh thần thực tế của những người Phật tử tại gia. Do vậy mà những cái nỗ lực về phía Giáo hội Phật giáo đó là làm thế nào để có một cái nghi thức tạm gọi là thánh điển tại gia cho những người tại gia, và thánh điển đó nó chứa đầy tất cả những cẩm nang hướng dẫn về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, gia đình, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, rồi các tông chỉ của các pháp môn thiền, mật và tịnh, để cho tất cả mọi căn cơ đều có thể đập vào và thấy rằng là đây là những sản phẩm tâm linh rất là đa dạng và phong phú. Và một quyển thánh điển như vậy được gọi như là một cái siêu thị mini về đời sống tâm linh của người tại gia, thì lúc đó những người tại gia sẽ có thể chắt lọc, tìm kiếm trong đó những sản phẩm tâm linh thích hợp với căn cơ, trình độ và sự tu học của mình, thì lúc đó sự thâm nhập kinh tạng nó sẽ thành là một dữ liệu không thể nào thiếu được. Thâm nhập là một sự tiêu hóa. Có rất nhiều người trong chúng ta hiểu kinh điển rất là sâu sắc, nhưng phần lớn là hiểu về phương diện lý thuyết. Còn trong sự ứng dụng hành trì đó thì chúng ta chưa có lột tả được, tại vì sự thâm nhập nó chưa có. Trong các cái trường Phật học đó, tại Việt Nam cũng như là tại hải ngoại đó, phần lý thuyết đó, được triển khai khá rộng. Như những cái kinh nghiệm về hành trì để thâm nhập được cái giá trị hành trì đó trong đời sống đó, hiếm khi nào nó trở thành như là một cái dòng chảy, ít nhất về phương diện trải nghiệm đó thôi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai các ngôi trường Phật học đó cần phải có một cái môi trường để ứng dụng nó. Và do vậy trường Phật học đó phải là một Phật học viện, chứ phải là một cái trường lớp giống như là ngoài thế gian. Có nghĩa là các hành giả tu sĩ tăng và ni vào một ngôi trường đó sẽ khép kín với thế giới bên ngoài, tạm gọi là như là một nội viện. Ở trong đó thì mình được học kinh luật luận của các truyền thống, các pháp môn, và sau đó là hành trì một cách thống nhất, có người hướng dẫn, có người chỉ đường, có người khai thông. Mỗi khi chúng ta vấp phải những hoài nghi hoặc là bị bế tắc một cái gì đó mà việc ứng dụng từ bản thân cá nhân nó chưa có được kết quả đó, thì các hỗ trợ của những vị tôn túc đồng sống chung với các vị học tăng đó sẽ giúp cho họ đó thâm nhập được các giá trị mà họ học được từ những lời dạy rất là vàng son của Đức Phật. Nghĩ tưởng đến một bộ thánh điển cho người tại gia như thế là một công việc của tương lai. Không biết khi nào thì giáo hội Phật giáo mới bắt đầu ra những quyển kinh như vậy. Cũng rất là may mắn, thế kỷ 20 là thế kỷ nhảy vọt về các phương tiện hiện đại, mà trong đó nghệ thuật truyền thông của Internet đã rút ngắn cái khoảng cách địa dư và vật lý của con người. Và do đó ở mọi nơi trên thế giới chỉ cần có một cái máy vi tính, có một đường dây Internet là chúng ta có thể nối mạng để tìm kiếm các bài kinh, rồi sự hướng dẫn, phân tích, giảng dạy từ nhiều góc độ khác nhau về các bài kinh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và do đó ở tại nhà chúng ta vẫn có thể có cơ hội thâm nhập được kinh tạng, hiểu một cách rất là chuẩn xác và đưa kinh tạng đó vào trong đời sống hành trì của mình. Do đó các cái hỗ trợ của Internet đó, nó sẽ tháo gỡ được cái phần tri thức mà trước đây do sự khó khăn chúng ta chưa có được. Nhưng để thâm nhập nó thật sự đó thì mỗi ngày, mỗi giờ đó, chúng ta phải hiểu được các giá trị của nó thì nó mới trở thành một phần sự sống của mình. Các tôn giáo khác có những cái quy định rất là khắt khe. Tất cả mọi giáo dân hay là tín đồ cần phải có một quyển kinh thánh với dạng bỏ túi, khổ nhỏ, giấy mỏng, chữ rất là nhỏ. Ở trên xe buýt, ở công sở, ở những lúc mà nghỉ giờ, nghỉ giải lao, hay là ở công viên, ở nhà, đều có thể đem quyển thánh kinh đó ra để mà đọc. Mặc dù nhìn một cách khách quan đó thì giá trị của thánh kinh sẽ khó có thể sánh bị được với cái giá trị triết lý ở trong kinh Phật lắm. Nhưng đọc vào dần dà rồi đó thì các giá trị này nó trở thành thâm nhập, nó trở thành như là một cái phần suy nghĩ, trở thành các dữ liệu văn hóa, trở thành các dữ liệu sự sống của họ. Và do đó đó họ có thể ứng dụng và hành trì một cách rất là dễ. Còn người Phật tử của chúng ta lại không có được những sự hỗ trợ cần thiết như vậy. Do đó có người chỉ đến biết Phật một năm chừng ba lần lại Phật đó. Ông Phật tên họ gì, con cái nhà ai, động cơ, lý do, mục đích đi tu như thế nào, các giá trị triết lý căn bản Đức Phật dạy ra sao, và ứng dụng nó để giải quyết nỗi khổ niềm đau như thế nào, thì phần lớn người Phật tử chúng ta không có còn biết những thứ này. Tại vì chúng ta không có được các cái bản thánh điển dành cho người tại gia như thế. Chờ đợi đến một cái cơ hội có một cái bộ thánh điển tại gia thì có lẽ là mình đã chết rồi. Và do đó chúng tôi xin đề nghị chúng ta có những cách thức thâm nhập kinh tạng bằng những sự hiểu biết rất là thực tế, có thể rất là giản dị mộc mạc, nhưng nó có thể góp phần tạo hương vị cho đời sống tinh thần của chúng ta. Cái bài quy pháp đó, hai câu quan trọng nhất là câu 3 và câu 4: thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Mối liên hệ giữa nhân và quả ở đây là điều mà chúng ta phải quan tâm. Muốn có được trí tuệ như là biển, tức là không có ngần mé, không có giới hạn, với một cái độ sâu thâm thẳm, dung chứa bao la, thì điều kiện tiên quyết là làm thế nào để thâm nhập được kinh tạng. Kinh tạng Phật giáo đó là một cái kho tàng dân học tâm linh phong phú và nhiều nhất so với các tôn giáo từ trước đến giờ. Chúng ta có cả ba kho tàng kinh điển: kho tàng do chính những lời vàng ngọc của Đức Phật nói ra, được ghi nhận dưới hai truyền thống Phật giáo Nam Tông với văn hệ Pali, thì bao gồm năm bộ chính: Thường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh, Tăng Chi và Tiểu Bộ Kinh. Số lượng của các bộ kinh này đó gồm đến 26 tập, là mỗi tập khoảng 500 trang. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái ấn bản vốn là bản dịch từ văn hệ Sanskrit, được gọi là A Hàm, cũng có số lượng dài ngắn một cách tương tự với một bố cục thay đổi. Thì từ năm bộ đó thì các vị tổ đó đã biên tập lại thành bốn bộ đó: Trường Bộ, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Chứ tôi không có phân tích nhiều về các nội dung cũng như là chủ đề của các bản kinh này, vì nó rất là lớn và rộng, không đủ thời gian. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái mảng văn học của Phật giáo Đại Thừa. Số lượng của các bản kinh có thể gấp từ 50 lần cho đến 100 lần. Và do đó, nếu mà mình bỏ cả một cuộc đời, mỗi ngày đọc khoảng chừng 8 giờ, thì đọc năm này và tháng nọ đó vẫn chưa hết được các bản kinh như vừa nêu. Thì làm thế nào chúng ta có thể thâm nhập được kinh tạng như thế? Cái kho tàng thứ hai là kho tàng luận, tức là những chú giải, những giải thích, những phân tích về phương diện ứng dụng, về phương diện học thuyết về các hệ thống kinh điển, hoặc là Pali, hoặc là A Hàm, hoặc là Đại Thừa. Thì số lượng đó nó nhiều gấp 3, gấp 4 lần so với nguyên văn kinh điển. Nội thế kỷ 21 thôi, các cái tác phẩm mà phân tích, chú giải về các bản kinh như vậy nó tăng gấp vài chục lần so với nhiều chục thế kỷ về trước. Cho nên đọc thêm cái mảng dân học luận đó thì có lẽ cũng không có thời gian để đọc. Còn giới luật, tức là hệ thống đạo đức, hệ thống hành trì đó, thì bên Phật giáo Nam Tông thì gồm có 5 bộ. Chúng ta có tất cả là 7 trường phái về luật tạng. Và mỗi trường phái như vậy từ 5 bộ cho đến 50 bộ, gồm hết tất cả những hệ thống này lại thì chúng ta đã thấy có được hàng trăm cuốn rồi. Đó chưa nói đến phần giới luật của Đại Thừa. Do đó đề cập đến thâm nhập kinh tạng có nghĩa là mình tường lãm hết tất cả những gì mà Đức Phật dạy trong kinh. Ngay cả người xuất gia còn không có mấy người đọc hết những thứ đó. Thì như vậy là cái sự thâm nhập phải được hiểu như là một cái tiến trình mà đời sống nhận thức của mình với việc hiểu kinh và sống với kinh nó là một thôi. Bản chất của kinh điển cũng giống như là biển cả, chỉ cần nhấp vào môi một vài giọt nước của biển là chúng ta có thể hiểu một cách khá chuẩn xác, theo một cách thức tương đối nào đó, rằng là cái vị của biển là vị mặn. Mặn nhiều hay mặn ít đó, nó tùy theo cái khúc nước, cái phương vị nơi mà dòng nước biển nó chảy qua hay là có mặt. Do đó là để có thể thâm nhập được kinh tạng trong đời sống hàng ngày đó, thì trước nhất chúng ta phải thấy rõ được cái giá trị kinh tạng là những thứ không phải để chất chứa kiến thức, mà là để hiểu và hành. Phần lớn người Phật tử tại gia, đặc biệt là Phật tử Bắc Tông đó, đến với đạo Phật thông qua con đường của tín ngưỡng, và do đó hiểu kinh chẳng là bao. Khi mà kinh mình không được hiểu đó, thì việc hành trì đó là một trở ngại rất là lớn. Và trong tiến trình đi vượt biên để tìm kiếm một mảnh đất mới của tự do, của đời sống kinh tế vật chất đầy đủ đó, rất nhiều người đã bỏ đạo ở tại các trại tị nạn, hoặc là bỏ đạo sau khi được định cư nhờ một tổ chức tôn giáo nào đó hỗ trợ. Rồi cái tình của con người với nhau là chúng ta có cảm giác rằng là ơn ích như thế đó, mình khó có thể từ chối việc thay đổi cái tôn giáo gốc của mình. Mà cái gốc rễ sâu xa của cái tiến trình đổi đạo như vậy là bởi vì chúng ta không thâm nhập được kinh tạng, không thấy giá trị đời sống tâm linh của mình là cao và cần thiết, và duy trì như thế nó có ý nghĩa lớn trong cuộc đời. Do vậy mà họ đã từ bỏ những giá trị kim cương để nhặt lấy những giá trị thuộc về sỏi đá, mặc dù hình thuộc vóc dáng của nó hấp dẫn hơn kim cương nhiều lắm. Cái lớn, cái to, cái đẹp á, chưa phải là cái tốt. Vậy cái tốt không nhất thiết là cái đẹp. Do vậy mà mình cần phải có cái tự giác và dùng ánh sáng tự giác này để nhận định đánh giá, thì chúng ta không rơi vào cái chủ nghĩa hình thức và không đến với đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng bình thường. Đến với đạo Phật thông qua con đường tôn giáo đó thì làm cho chúng ta đến rất là nhanh, nhưng mà bỏ Phật cũng rất là lạ. Tại Việt Nam đó, cứ mỗi khi có một lễ tang, mặc dù gia quyến được người hướng dẫn hoàn toàn không hề biết đến Phật pháp trước đó, họ nhờ vị sư trụ trì hay là vị sư cô trụ trì coi ngày tản liệm, rồi sau đó đó mấy ngày hoàng, bảy tuần thất, dỗ, tiểu tường, đại tường sẽ làm cho họ trở thành Phật tử. Nhưng sau đó họ lại hoàn toàn ít có cơ hội học được Phật pháp, và dần dà đó sau hết mấy tuần thất đó, thì họ cũng bể tay chào với ngôi chùa. Đây là điều rất là đáng buồn. Trách người tại gia thì cũng tội cho họ, vì họ đâu có được phương tiện hướng dẫn một cách bài bản theo cách thức giáo lý cho người mới bắt đầu, giáo lý cho người tăng tông, để họ có cái nền tảng đi vào Phật một cách có trình tự, có thứ lớp. Mà chấp các vị sư ở các ngôi chùa thì cũng tội cho họ, vì trong giáo hội từ trước đến giờ cũng chưa hề có bất kỳ một khóa học nào hướng dẫn cái con đường dẫn dắt người tại gia như thế. Tất cả chỉ là những cái nỗ lực cá nhân thôi. Vị sư nào có những ý tưởng mới sáng tạo về phương diện ứng dụng đó thì có thể nhân những cơ hội làm lễ ma chay đám sống như vậy đó, giúp cho người Phật tử tại gia hiểu sâu về nhân quả và thiết lập được tuệ giác, và từ đó về sau họ trở thành một Phật tử trung thành. Cái số lượng như thế chỉ là thiểu số thôi. Do đó trước nhất chúng ta phải hiểu năm đặc tính của Phật pháp và ứng dụng các giá trị đặc tính này vào trong đời sống đó. Thì dầu bận rộn trong công việc làm ăn sinh hoạt, hoặc là mỗi tuần chỉ đến chùa được một ngày như là ở hải ngoại, hay là ở Việt Nam mỗi ngày đến chùa đó, thì chúng ta là hiểu sâu hơn về Phật. Về sau này dầu cho có các giá trị kinh tế, những khuyến dụ hấp dẫn, cũng không thể nào làm lung lay cái con đường tâm linh và sự lựa chọn của chúng ta. Đặc điểm đầu tiên của lời Phật dạy là thiết thực hiện tại. Phần lớn Phật tử mơ tưởng về một tương lai, tương lai đó gắn liền với các giá trị của hạnh phúc. Vì mơ tưởng về một tương lai được hạnh phúc, do đó chúng ta đi chùa bằng một lời cầu nguyện, bằng một thái độ tín ngưỡng nhiều hơn là thâm nhập kinh tạng, để giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng chính nhân quả của bản thân mình. Chúng tôi đề nghị là chúng ta hãy mang kinh về nhà theo nghĩa ứng dụng nó đó, tức là những điều mà mình ước muốn, thay vì mình bộc bạch lên Đức Phật rằng xin Ngài hãy gia hộ cho con, nếu con được thành tựu cái món làm ăn khám khá này thì con sẽ nhớ ơn Ngài, con sẽ cúng hết cái số tiền hoặc là một phần nửa số tiền để cho chùa trang trải cái số tiền nợ trong ngân hàng, và để cho các vị hành giả đến đây thôi phải bận tâm về việc ủng hộ một cách là lắt nhắt từ năm này qua tháng nọ. Sự mặc cả đối với Phật như vậy nó trở thành như là một thói quen, và chúng ta đông đo tính điếm cái sự mặc cả rằng là nếu Phật gia hộ mình nhiều thì mình mới cúng ngài nhiều, làm như thế là ngài là cái người hối lộ, và chúng ta quen như vậy, vái rất là tình thâm, lẩm nhẩm đốt cả một cái bó nhang gần 100 thẻ Phật cũng đen, mà nếu Phật còn sống chắc có lẽ ngài cũng bị ung thư phổi. Nói như thế đó để chúng ta thấy rằng là chúng ta phải thực tập thâm nhập kinh, đừng biến Phật trở thành một ông thần, và đừng làm cho các đức Phật bị đen, đừng làm cho cái chùa bị dơ bởi khói, đừng làm cho các cái dữ liệu văn hóa dân gian đó vốn như là những cây tùm gỡ trở thành như là một cái thực thể trong đạo Phật. Những người phương Tây đến với đạo Phật thông qua con đường của tri thức và tự giác, vì họ thấy được cái giá trị thiết thực hiện tại của đạo Phật, hành thực tập là có kết quả liền. Trong khi đó, khi họ trở về cái mảnh đất tâm linh của châu Á, nơi mà đạo Phật phát sinh đó, thì họ không thể nào hình dung được. Và họ đã có người suy nghĩ như thế này: các Phật tử châu Á không phải là Phật tử đích thực. Trong một tương lai gần khoảng 50 năm sắp đến đó, chúng tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ với sự nghiên cứu có phương pháp luận về Phật học, và các trường đại học Hoa Kỳ đang như là các cái cơ sở giáo dục đi tiên phong, thì việc truyền bá bộ môn Phật học này như là một ngành nghiên cứu khoa học, thì lúc đó đó cái việc mà ứng dụng tìm hiểu triết lý và giới thiệu đạo Phật qua cử ngõ triết lý như thế, nó sẽ trở thành là một cái gì đó rất là hấp dẫn. Gần giữa thế kỷ 21 đó, thì chúng ta sẽ không còn có nhu cầu đi đến Ấn Độ để tìm tâm linh nữa, vì tại đây mê tín dị đoan nhiều lắm. Tìm Phật tại đất Phật khó hơn là tìm Phật bằng sự thâm nhập kinh tạng. Chúng ta chỉ có thấy Phật qua hình ảnh của vật chất đó, cho nên chúng ta có thể hình dung rằng là cái mảnh đất tâm linh của Đức Phật ngày xưa tại Ấn Độ đó, nơi đó sẽ giúp cho mình có được những cái mối giao cảm rất là lớn, cái độ rung động con tim, rung động nhận thức, rung động mọi thứ, cho nên chúng ta cần phải trở về đây để chiêm ngưỡng, để bái lại. Quan niệm như thế không có gì là sai, vì nó được gọi là tứ động tâm. Mỗi một cái ấn tích cái đồ vật đi qua trong cuộc đời, như là nơi sanh, nơi thành đạo, nơi chịu pháp lương và nơi nhập niết bàn, rõ ràng thì ai có mặt ở đây đều có những cái chấn động tâm thức rung cảm mạnh lắm. Nhưng mà nếu mình chỉ sử dụng cái sự rung cảm này và cho rằng nó là giá trị tất cả đó, thì sự rung động đó chỉ là rung động tạm thời thôi. Thâm nhập kinh tạng sẽ làm chúng ta rung động tâm thức thật sự. Nó thay đổi hoàn toàn cái cấu trúc nhận thức, cái thói quen suy nghĩ, lề lối của đời sống hàng ngày. Và chúng ta thấy là kể từ khi cái tâm thức đó được chấn động đó, thì giá trị an lạc hiện tại nó có mặt liền ngay tức khắc. Các nhà xã hội học tâm lý và tâm lý xã hội học đó, cho chúng ta biết rằng là cái bệnh lãnh cảm trong thời hiện đại này nó có chiều hướng gia tăng. Đến năm 2020 đó, thì bệnh lãnh cảm sẽ trở thành cái cơn bệnh đứng thứ hai trên thế giới. Cái số lượng người bị vướng vào chứng bệnh đó nó sẽ bắt đầu có những cái thụ động, buồn chán, rồi rút mình như là con rùa với đầu và tứ chi vào trong cái mui cái mai của nó, và có cảm giác được chấn an. Bởi vì trong quá trình mà con rùa đưa đầu ra để nhìn thấy, bốn chân bỏ ra để bỏ đi đó, nó gặp các vật cản, nó gặp nhiều cái trở ngại, nó gặp nhiều kẻ thù tấn công, và đó nỗi sợ hãi như là một sự ám ảnh đè nặng trên tâm thức của nó, rút vào thấy nó được bình an. Và sự rút như thế đã làm cho người này mất hết hứng thú về cuộc sống, mất hết mọi niềm vui, mất hết mọi niềm tin, mất hết tất cả những cái giá trị đẹp ở trong cuộc đời. Và Thống kê xã học cũng cho chúng ta biết là tại Hoa Kỳ đó, cái số lượng người mà bị bệnh lãnh cảm đến 80% và đứng đầu trên thế giới. Những người có gốc rễ châu Á đó, định cư tại đây đó, có chứng bệnh lãnh cảm nhiều hơn dân bản địa. Mặc dù các thống kê xã học đó chưa có phân tích nguyên do, nhưng đối với cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng tôi có thể suy đoán như thế này là bởi vì người Việt Nam định cư tại đây đã trải qua một cái nỗi đau của quá khứ rất là lớn. Nỗi đau đó nó có thể gắn liền với chiến tranh. Rồi cái kết quả của chiến tranh đó nó làm cho nó hận thù được chồng chất, thanh toán, trù dập, giết chóc, đi đọt, làm cho người ta khủng hoảng, sợ hãi quá mà nhiều người vì thế mà bỏ nước ra đi. Cái ấn tượng nỗi khổ niềm đau như vậy nó đã đè ập lên người ta là cả nhiều năm. Rồi đi ở trong một trạng thái chống chui, chống nhủi, làm lụm vất vả lắm mới tìm ra được đồng tiền. Đôi lúc là bị những cái ông mà tổ chức vượt biên lừa đảo đó, rồi bị bắt lại. Cái tiến trình thập sanh nhất tử đó nó để lại nhiều ấn tượng khó quên lắm. Nó in đậm vào trong tâm thức của con người. Hoặc là ở trên tàu có một số người là phải ăn thịt người còn sống vì đói, vì khát. Hoặc là bị bắn, bị hải tặc giết, bị hãm hiếp. Thì nỗi đau như vậy nó chồng chất nhiều lắm, rồi qua đây làm lại bằng hai bàn tay trắng. Ấn tượng về quá khứ nhiều chừng nào thì cái nỗi đau nó khó quên chừng đó. Cho nên đến ngày 30 tháng 4 đó, ở đây người ta xem như là ngày quốc hận. Trong nước thì ăn mừng. Chúng tôi thường đề nghị là làm thế nào để cái ngày đó đó đừng có uất hận và đừng có ăn mừng nữa. Và hãy khép lại cái quá khứ. Quá khứ đó là một cái quá khứ mà có thể làm cho người ta bên nào nhớ cũng trỗi dậy những hận thù. Hận thù theo cái cách thế ý thức hệ của chính thể. Và cái đó nó không phải là giải pháp. Tinh thần thiết thực hiện tại của Phật giáo dạy cho mình là khép lại những nỗi đau. Bởi vì nỗi đau không có giá trị để giữ. Giữ các giá trị ăn vui hạnh phúc thì tốt, mà giữ như thế thỉnh thoảng còn bị tẩu qua chập ma hú hồi là giữ nỗi đau. Mỗi một nỗi đau là một cây gai, và mình giữ lại cũng giống như là lấy hai cái bàn tay mình khép lại với nhau, và cái cây gai này nó có hai cái đầu nhọn ở hai phía, thì càng giữ lại nhiều chừng nào thì cả hai bàn tay rỉ máu, bàn tay của hiện tại và bàn tay của tương lai bị thương tật, giá trị của hạnh phúc bị mất hết. Cho nên thực tập và làm sao thâm nhập kinh tạng là sống bằng những cái giá trị nỗ lực hiện tại. Có thể trong quá khứ mình là ông to, là bà lớn, là người có vai trò sự nghiệp đủ thứ hết trơn á, rồi bây giờ mình trở thành người hai bàn tay trắng, nhớ nhiều chừng nào thì khó lập nghiệp được lắm, phải quên. Và hãy sống ngay hiện tại, lập nghiệp bằng những phương tiện mà mình có thể có được, thì lúc đó đó chúng ta mới có thể sống được, sống ở trong hạnh phúc, sống trong sự buông xả hết mọi nỗi đau. Có nhiều người cho chúng tôi biết rằng là cũng nhờ những cái nỗi đau như thế đó mà họ đã gặp được Đạo Phật. Và trong lúc mà họ tại vị, ăn sung mặc sướng, gia tài sự nghiệp, địa vị chức tước, mọi thứ đủ đầy đó, thì họ nghĩ rằng là đến Đạo Phật để làm gì. Rồi tình cờ bắt gặp được một câu nào đó của Phật dạy về vô thường, về cái sự chóng vánh, về mọi thứ sẽ trôi qua. Họ bắt đầu thấm thía cái nhân tình thế thái, thấm thía sự thăng trầm vinh nhục, và bắt đầu hướng tâm về tìm thấy những cái chất liệu đó để chữa trị cái nỗi đau quá khứ của mình. Và họ đã trở thành một nạn nhân được lành bệnh, hạnh phúc được tràn trề. Bây giờ có nhà cao, có cửa đẹp, có tất cả những hạnh phúc của gia đình. Cho nên thiết thực hiện tại là một trong những nghệ thuật giúp chúng ta đừng bao giờ gọi là quá đặt nặng về quá khứ, và hãy quên đi hết, đừng để cho tâm mình giữ nỗi đau đó dằn dạ trở thành như là một cái cơn bệnh lãnh cảm. Ngày thứ bảy, 7 tháng 7 năm 2007 vừa qua được xem như là ngày hôn nhân của thế kỷ 21, vì ngày này người ta tin rằng đó nó tập hợp của ba con số 7 tượng trưng sự may mắn. Và đã có 65.000 cặp tình nhân trên Hoa Kỳ đã đính hôn tập thể vào ngày này. Người ta còn bày biện ra các biểu tượng cho sự may mắn để giữ cái hạnh phúc đó đến răng long tóc bạc, bằng cách là có 7 cặp
rau phụ, chú rể phụ, 7 loại bánh, 7 loại hoa, mỗi loại bánh nó làm 7 lớp với 7 màu, và tất cả mọi thứ nó đều liên hệ đến con số 7 hết. Nhưng nếu chúng ta để ý về cái thống kê ly dị ở Hoa Kỳ đó, thì cứ 2 cặp có 1 cặp ly dị. Ở người Mỹ đó, cái số lượng ly dị đó là 49,5%, và người ta dự đoán là 10 năm tới nó có thể là trên 50%. Và hiện nay Hoa Kỳ đang đứng đầu bảng về sự ly dị. Thống kê cũng cho chúng ta biết là phần lớn nó do sự lãnh cảm mà ra, lãnh cảm về phía người vợ hay là về phía người chồng, vì nó có một cái nỗi đau trong quá khứ làm cho con tim đó nó khép lại, làm cho ánh mắt đó không muốn mở ra nữa, làm cho tấm lòng đó bị chai sạn, bị băng giá. Các nỗi đau đó nó bị bế tắc và nó trở thành rất là nhiều sợi dây xích, rất là nhiều ngục tù, rất là nhiều bức thành, rất là nhiều cái sự trở ngại vặt làm cho người ta mở mắt ra mà không thấy, lóng tai mà vẫn không nghe, mở miệng mà vẫn không nói được, tại vì nghẹn ngào, uất, khó chịu lắm. Người Việt Nam thì có khuynh hướng phủ định cái này, không xem rằng nó như là một chứng bệnh, nó dẫn đến những cái phản ứng phụ rất là nguy hại. Còn người Hoa Kỳ đó, thì họ quen với cái ngành tâm lý trị liệu trong thời hiện đại này. Mỗi khi có bế tắc nào đó, tất cả vợ lẫn chồng đến để chia sẻ, giải bài, để có một người lắng nghe làm trọng tài, cho hai bên cùng sổ ra hết. Mà khi sổ ra được rồi đó, cái nỗi đau nó được dịu đi. Là sổ ra như vậy cứ là bỏ quên đi quá khứ. Cái đó nó được gọi là thiết thực hiện tại. Sổ ra được là có giá trị liền. Các bác sĩ đông y thỉnh thoảng khuyên chúng ta là hãy uống thuốc sổ để cho gan nó được sạch thì bệnh nó hết à. Bởi vì cái bao tử cũng là nơi chứa nhóm rất nhiều bệnh tật, và nó có nhiều loại sổ khác nhau. Sổ bằng cách là uống nước, không nạp các thực phẩm vào, thì những cái vi trùng đó, nó bị bỏ đói, rồi nó trở thành là ốm đói, mỏi mệt, rồi mất nhợi khí. Cho nên khi mà con người ăn lại có được phục sức, thì các loại vi trùng này nó không kịp phục sức. Do đó là sức thể với hệ thống kháng thể mà miễn nhiễm của nó sẽ có thể làm chủ và đẩy những cái loại giặc ngoại xâm này ra khỏi cái cơ thể, và người đó được lành bệnh. Đó là một cái loại sổ, tức là xả bỏ những cái gì nó thuộc về cái nỗi đau của quá khứ, vì bản chất của nỗi đau nó thuộc về quá khứ nhiều hơn. Và khi mà chúng ta giữ cái nỗi đau hiện tại thì nỗi đau đó khi sau một tích tắc trôi qua nó trở về quá khứ. Do đó hiểu được và thâm nhập kinh tạng là làm thế nào để chúng ta chặt đứt được quá khứ. Các nhà chính trị nó sẽ không cho phép chúng ta bỏ quên cái quá khứ, vì quá khứ làm cho họ có được sức mạnh. Sức mạnh của hận thù sẽ làm cho họ có nỗ lực nhiều hơn. Trong khi đó, Phật dạy chúng ta đó, cái trách nhiệm của công việc xã tắc an nguy đó là thuộc các hệ chính trị, chứ không phải thuộc những con người bình thường. Và khi mà cái gì đó đã qua rồi đó, thì chúng ta đừng có phải bận tâm nhiều, và hãy làm quên với những cái chuyện đã trôi qua, rồi làm quen với những cái hiện tại. Dĩ nhiên là làm quen như vậy nó phải có một nghệ thuật, chứ bằng không chúng ta lại bới móc hết tất cả những cái rác rết, những điều không có giá trị vào trong cái đời sống hiện tại là cũng chết thôi. Do đó thiết thực hiện tại đó nó gồm có 2 nội dung. Thứ nhất là hiện tại, và thứ hai là thiết thực. Hiện tại đó mà không có giá trị thì hiện tại không có thiết thực. Hiện tại đó nó là một nỗi đau, và nó là một cái nỗi sợ hãi của tương lai, nó là một cái bóng đen của những cái sẽ phải diễn ra. Cho nên phải làm thế nào sau mỗi sự thực tập, sau mỗi cái việc Phật sự, sau mỗi việc dấn thân, sau mỗi sự hành trì đó, nếu như cái thiết thực và hiện tại nó không có thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta chưa có đi đúng được, chúng ta chưa có thâm nhập được hiện tại. Thiết thực hiện tại nó khác với những cái cơ chế miễn liền. Miễn liền nó làm gọn, nhẹ, nhanh. Chỉ cần có một nước sôi để trong vòng 3 phút là chúng ta có thể no được cái bao tử, làm cho mình có được cái cảm giác rằng mình vượt qua được cái sự đói và đau. Nhưng nếu chúng ta ăn hoài những cái loại mì ăn liền như thế đó, thì cơ thể này nó sẽ mất đi sức khỏe, vì nó không đủ dưỡng chất. Độc tố ở trong bột ngọt gắn liền với mì ăn liền, và độc tố ở trong dầu gắn liền với mì ăn liền đó, nó sẽ làm cho tuổi thọ, sức khỏe của những người tiêu thụ nó đó sẽ bị ngắn hơn. và các giải quyết vấn đề đó nó mang tính cách thiển cận và miễn liền đó, nó không được gọi là thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại là mình nhìn nó bằng tuệ giác, nhìn nó bằng một cái niềm tin rất là lạc quan, có thực tập, có chuyển hóa, có thay đổi, thì cái đó nó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều giá trị của đời sống. Nội dung thứ hai đó là siêu việt thời gian. Thiết thực hiện tại không có nghĩa là nó chỉ có giá trị trong vòng 5-3 năm rồi hết. Cái giá trị của Phật pháp đó, nếu mình ứng dụng đúng đó, thì nó phải có giá trị siêu thời gian. Những người Phật tử Tịnh Độ Tông thường có khuynh hướng là mong mình có được cái an vui hạnh phúc ở cõi Tây Phương, có nghĩa là sau khi qua đời. Và muốn làm được điều đó thì họ phải tổ chức tu Phật thất, để cho tâm và thân luôn luôn ở trong một trạng thái miên mật liên tục không gián đoạn. Và tông chỉ căn bản đó là thế nào được nhất tâm và bất loạn. Những hỗ trợ như là một phương tiện tâm lý cần thiết cho sự hành trì này đó là yếm thế và hân tịnh, tức là mình chán bỏ cuộc đời ngũ trược này với phiền não, với nghịch cảnh, với phong tục tập quán không thuận lợi, rồi với những cái con người mà mỗi khi gặp họ đó nỗi đau nó có mặt nhiều hơn là hạnh phúc, và hàng loạt những cái trở ngại về phương tiện làm ăn, nhà cửa không thuận lợi, nghề nghiệp bị tổn thất, tình thân tình thương nó ngày càng giảm, làm cho chúng ta chán chường, thất vọng, ê chề. Và hân tịnh là có một niềm hân hoan về tịnh độ, và mình đặt cái sự an ủi của mình ở trên thế giới này sau khi qua đời. Làm như thế đó thì sự biên mật được diễn ra một cách rất là dễ dàng. Nhưng nếu như chúng ta không biết sử dụng các cái dữ liệu rác rưới của cái cõi ta bà này đó, như là loại bùn để hoa sen được nở đó, thì ở hiện tại này chúng ta không có được giá trị gì cả, chỉ có thực tập đó. Thực tập với một niềm chán nản đó thì nó có thể diễn ra như là một cái sự ức chế, mà bản chất ức chế đó nó là lòng sân. Đè nén nhiều đó, thì cái sự đổ vỡ căng thẳng đó, nó sẽ bùng phát ở một mức độ lớn hơn, mạnh hơn. Do đó đó là dầu theo Tịnh Độ Tông, quý vị có thể thực tập thiết thực hiện tại, mà muốn như thế thì chúng ta phải thấy rằng cái giá trị Phật pháp đó, nó siêu việt thời gian. Cái hiện tại nó cũng có giá trị như thế, và trong tương lai nó cũng có giá trị như thế. Và do đó đó, mình không nên bỏ cái hiện tại mà chỉ chạy theo cái tương lai là thôi. Đi ngược lại cái truyền thống này đó thì chúng ta thấy là ở trong cái bài tựa của kinh Thủ Lăng Nghiêm, mỗi buổi sáng mà các vị xuất gia bắt tông hành trì đó, thì có một lời nguyện rất là mãnh liệt của Bồ Tát A Nan. Đó là: con xin nguyện vào cõi đề ác trượt đề đầu tiên, ngũ trượt ác thế thể tiên nhập, tuy là không bao giờ muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, tại vì về đó mình yên mình, còn người thân mình chi, còn người thương mình chi, còn những người dương nước lã mình chi, còn chúng sanh chi. Thì đó, cái tinh thần dấn thân của Bồ Tát đó không khuyến khích chúng ta vãng sanh, mà khuyến khích chúng ta ở lại cuộc đời này. Mình có thể làm người chèo đò, và sau khi qua đến cái đò bên kia rồi đó, mình lên bờ thì khỏe thôi. Nhưng mà nếu mình lên bờ rồi, ai quay về bên kia để rước những người khác chưa có cơ hội, vì đò này chặt hết chỗ. Cho nên phải có người phát nguyện làm như thế, trở về là bên kia. Và dĩ nhiên là cái tiến trình trở về đó nó có phong ba, bão táp, gió, dông, có thể thiền bị chìm, thiền bị đắm, thiền người thế kia, chúng ta không sợ. Trở về với niềm tin, trở về với phương pháp, trở về với những nỗ lực cần thiết, thì chúng ta có thể giúp được rất nhiều người, và vốn cùng cái hoàn cảnh, cái khó khăn, cái nghịch cảnh giống như chúng ta đã từng. Cái tinh thần đó được gọi là tinh thần nhập thế của Bồ Tát. Sở dĩ mà các vị Bồ Tát đó mạnh dạn và cảm thấy rất là hạnh phúc khi làm, trong tiến trình làm như thế này, là bởi vì các bạn thấy rất rõ cái giá trị đó là siêu việt thời gian, chứ không phải là chỉ có tương lai mà thôi. Không có tương lai nào mà không có cái dây mơ rễ má với cái nhân quả ở hiện tại này hết trơn á. Cho nên thay vì chỉ mơ tưởng trong tương lai, thì các Bồ Tát đó nỗ lực gieo trồng rất nhiều nhân ở hiện tại, thì kết quả tương lai là chuyện chắc chắn 100% phải có, mà không cần màng tưởng. Bởi vì mơ tưởng nhiều mà không đạt được đó, trên nền tảng không thực tập đó, không chuyển hóa, thì cái niềm mơ ước đó nó sẽ trở thành là cầu bắt lắc khổ, một trong 8 loại khổ căn bản về phương diện tâm lý và nhận thức của con người. Lý tưởng nhiều, duy chiếu nhiều, mơ tưởng nhiều thì người đó khó có thể sống được hạnh phúc lắm. Phải trở về sống một cách rất là tương đối, thấy rất rõ là con người là tương đối, cho nên không nên lý tưởng con người. Sự kiện là tương đối, cho nên không thần tượng quá con người, không thần tượng quá, không quan trọng quá sự kiện. Lúc đó đó, nỗi đau, cái khó khăn, cái bế tắc, cái trở ngại thì mình xem như là chuyện đơn giản đó, nó không có gì làm cho chúng ta bận tâm. Tại vì chúng ta thấy là cái giá trị của Phật pháp đó, nó siêu việt, và nếu tâm mình ôm lấy các giá trị đó đó, thì những cái mà hạn hữu của nỗi đau ở hiện tại và trong tương lai đó, nó không phải là chỗ để chúng ta nghĩ nhớ về nó. Do đó đó, để xác định đâu là Phật pháp đó, thì yếu tố được xem như là cái thước đông đo tính điểm là sự an lạc đó không chỉ có mặt ở hiện tại mà còn có mặt trong tương lai. Nó phải siêu việt thời gian, thời nào nó cũng như thế. Thì cái đó mình hiểu đây là Phật pháp. Giới thanh niên chạy theo các loại thuốc lắc hoặc là xì ke ma túy đó, thì họ có được một cái phản ứng hóa học ở trên bộ não đó, mê ly lắm. Đang sống ở trong cảnh tiên bồng đẹp, hạnh phúc, lân lân, thư thái, nhẹ nhàng, bay bổng, và không có một cái cảm giác nào nó áp phê bằng cái cảm giác này. Nó có hiện tại nhưng mà nó hoàn toàn không có tương lai, và đã đánh mất tương lai. Cứ mỗi một năm chúng tôi trung bình đi thăm viếng 3 lần các trung tâm cai nghiện tại đây đó. Cái giới trẻ tuổi từ 15 cho đến 35 chiếm 90%, và họ đã bị nhận dạng lẫn lộn cái phản ứng hóa học ở trên bộ não, làm cho các giác quan được hưng phấn là hạnh phúc, cho nên lao theo cái này họ hoàn toàn không còn tương lai nữa, bỏ học, bỏ nghề, bỏ gia đình, bỏ người thân, bỏ tất cả và chỉ còn biết bản thân họ mà thôi. Chương trình từ thiện của chúng tôi đi vào những chỗ này đã thường gắn liền ba phương diện văn nghệ, phương diện từ thiện và phương diện giảng pháp. Phương diện pháp đó, mình chỉ nói chia sẻ tâm tình thôi, để cho những người mà quản lý các trung tâm này không có cảm giác rằng mình tới đây để mà truyền đạo, để quảng cáo cho Phật giáo. Vì mục đích của chúng tôi không phải là để đi kiếm những tín đồ, mà là thế nào để giúp cho những người đang gặp những khó khăn này có được thêm một sự tham khảo về một cái nghệ thuật tâm linh, tháo gỡ cái bế tắc về phương diện nhận thức. Khi các ca sĩ siêu sao có mặt tại các trung tâm như thế, đến tặng kế bên một thanh niên hoặc là nam nữ đang trải qua những cái nỗ lực để mà chuyển hóa cái cơ nghiện, hát mời gọi họ, họ cũng không cảm thấy áp phê. Trong khi đó đó, ở trong các trại tù, những cái trung tâm người già, trẻ mồ côi, thậm chí người tâm thần, mình mời họ ca là họ có thể dấn thân hòa đồng, cảm thấy vui liền ngay tức khắc. Nhưng mà những người bị cảm giác mà đê mê của xì ke ma túy, nó không còn áp phê về những cái loại nhạc cụ như thế này nữa. Tới đây giảng cực kỳ khó, bởi vì chúng ta nói trên ở dưới kia ngồi lắc lắc cái đầu, không phải tâm đắc mà mình đang buồn ngủ. Do đó các giá trị ở hiện tại mà nó không có tuổi thọ trong tương lai, và nó không có giá trị lâu dài siêu suốt thời gian đó, thì cái đó nó không được gọi là giải pháp. Chính vì vậy mà khi chúng ta giải quyết các vấn đề đó, đừng giải quyết theo cái kiểu mà chữa lửa, chữa ngọn, lửa cháy chỗ nào thì dập tắt chỗ đó, mà cách thức điều trị và trị liệu của Phật giáo là làm thế nào để cho lửa không có mặt, thì cái tiến trình của sự chữa nó không cần thiết nữa. Tiếp đó là sự bền bỉ về thời gian ở hiện tại và trong tương lai đó, nó sẽ cao. Và thấy được cái giá trị siêu suốt thời gian thì Phật pháp không nên đổi bất kỳ một cái nón gì, dù là cái nón cối hay là cái nón sắt. Đội vào một cái nón đó của nón cối hay của nón sắt nó làm cho chúng ta có cái cảm giác chấn an rằng là mình đang đồng hành với một cái gì đó, và cái đồng hành đó như là một cái hộ chiếu làm cho mình cảm thấy bình an như thế này hay là như thế kia, thì cái đó làm cho Phật pháp bị giới hạn trong một cái giai đoạn lịch sử. Tất cả mọi cái cơ chế chính trị đó nó chỉ tồn tại theo cái cơ chế vô thường mà Đức Phật đã dạy. Cho cái đó Phật pháp thì dạng đại là buôn đề. Đây là điều mà chúng ta không nên quên. Cho nên bám theo một cái cơ chế chính trị nào đó cũng đều làm cho Phật giáo nó không còn là chính nó nữa. Do đó người Phật tử cần phải rất là sáng suốt để chỉ đội Tam Bảo trên đầu. Còn tất cả mọi ý thức hệ giáo hội đó, những cái đạo đúng thì mình nên theo, còn cái đạo không đúng thì cũng không nên hành trì theo. Lời Phật dạy là có giá trị tuyệt đối muôn đời. Mỗi một giáo hội có thể có những cái đóng góp cho những giai đoạn lịch sử, nhưng nó cũng có những cái giới hạn do vì phải đáp ứng với những nhu cầu lịch sử khác nhau. Cho nên đi theo một giáo hội đó thì có thể gặp những trở ngại của ý thức hệ giáo hội, và lấy giáo hội này ngồi lại với giáo hội khác đó, thì sự khác biệt của các giáo hội sẽ làm cho người ta không thể nào nói chuyện với nhau, làm đạo với nhau, tâm tình với nhau. Và do đó các giá trị đóng góp của những giáo hội như thế đó nó chỉ là mang tính cách là nhất thời thôi. Và do đó chúng tôi thấy rất rõ, và nhiều người cũng thấy như thế, rằng là hãy để cho Phật pháp không bị bất kỳ một cái giai đoạn lịch sử nào đè áp đặt lên đó, thì cái giá trị đó nó mới chính là giá trị của đạo Phật. Giá trị thứ ba đó là đến để mà thấy. Các tôn giáo mời chúng ta đến để mà tin, và ai không tin đó được xem như là thách đấu quyền lực với những vị lãnh tụ tôn giáo đó. Để làm cho người ta phải sợ thì nó có những cái tòa án dị giáo đã từng diễn ra trong lịch sử truyền bá các tôn giáo nhất thần, đặc biệt là Cơ Đốc giáo. Hàng ngàn, hàng triệu người đã chết vô tội vì giữ vững cái tôn giáo của mình, hoặc là do vì họ muốn đến để mà thấy, như là một quan sát viên, như là một người rất là khách quan, rồi họ không được quyền như thế, họ bị áp buộc, hoặc là chấp nhận lưỡi gươm, hoặc là chấp nhận thập giá, hoặc là chấp nhận Allah, hoặc là chấp nhận cái chết, hoặc là chấp nhận sự tồn tại, hay là bị trù dập về phương diện tiến thân xã hội. Các cái áp lực như vậy đã để lại nỗi đau, hận thù, chết chóc, tang thương, ly biệt, và nó không phải là giải pháp. Trong cái đó đạo Phật qua tự giác của Ngài đã khuyến khích chúng ta đến để mà thấy, thấy chánh pháp, thấy sự hành trì, thấy giá trị, thấy chuyển hóa, thấy hạnh phúc, thấy an vui. Và chỉ khi nào chúng ta thỏa mãn những cái thấy như thế đó, chúng ta hãy nên theo. Và theo bằng con đường tôn giáo của người cha, của người mẹ, vì không theo sợ cha mẹ mình buồn đó, thì nó không có giá trị lâu dài. Đến một lúc nào đó đó, thưa một người tình, mà người tình này có gốc rễ tôn giáo là Thiên Chúa, thì mình sẽ bỏ đạo Phật ngay. Vì lúc đó mình sẽ mê người tình hơn là mê ông Phật. Mình sẽ mê người yêu mình là hơn là chân lý, hơn là giá trị tâm linh. Mà vốn á, chân lý và giá trị tâm linh nó có giá trị bền bỉ lâu hơn là một người tình, một người chồng, một người vợ, vân vân. Và ngay cả khi chúng ta thấy được cái giá trị như thế, không có nghĩa là chúng ta đánh mất cái giá trị an vui hạnh phúc của đời sống gia đình, mà nó lại có hỗ trợ cho đời sống gia đình có được hạnh phúc một cách lâu dài và bền vững, chứ không phải là nhất thời. Do đó đến thì mà thấy là một cách làm chúng ta có được một cái tự do ngôn luận, cái tự do để tiếp xúc, cái tự do để tiếp nhận, tự do để thực tập, tự do để chúng ta phát huy hết những cái tiềm năng, những giá trị, những cái cơ hội mà mình có thể đóng góp. Cái tinh thần như vậy là một cái tinh thần nó khuyến khích và hỗ trợ cho dân chủ rất là mạnh. Và các giá trị như thế đó, nó làm cho con người đến bằng tuệ giác, đến bằng nhận thức, chứ không phải đến bằng thói quen. Do đó đó là đạo Phật đó, khuyến khích chúng ta hãy giữ phần đứng ngoài cổng chùa, người ta mô tả ở trong chùa có tượng Phật này, có tượng Phật khác đó, có thể rất là hấp dẫn. Sự hấp dẫn nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái người kể chuyện đó. Có thể người đó khuất đại, có thể người đó tu hành, có thể người đó bơ đen cũng không chừng. Cho nên tốt nhất là muốn biết như thế là cứ mở cửa ra, đi vào cái cổng, rồi mở cái cửa chính điện ra, đi vào bên trong điện, nhìn bằng đôi mắt của mình, cảm nhận bằng cái nhận thức của mình. Mắt thấy, tai nghe, đôi lúc còn chưa chủ xác, huống hồ chỉ là nghe lời đồn đại. Đến đây mà thấy dạy chúng ta có một cái tinh thần rất là khách quan và không truyền bá một cách nhiệt tình những dữ liệu, những thông tin gì mình biết không là chắc. Bởi vì không khéo đó mình trở thành cái loa phóng thanh cho một điều sai trái đó, thì chúng ta sẽ có lỗi với cuộc đời. Cho nên một trong những cái điều đạo đức liên hệ đến sự phát ngôn của con người mà những người Phật tử tại gia cần phải thực tập đó là không nói những điều vô ích. Cái thói quen của rất nhiều người Việt Nam và người Trung Hoa đó là tâm sự, là chia sẻ, ngồi đau cũng bắt đầu có cơ hội để kể hết chuyện này, từ chuyện trong nhà đến chuyện ngoài phố, từ chuyện ngoài phố đến chuyện trong nhà, bằng cách này bằng cách khác, bằng cách trực tiếp hay là cách gián tiếp, là chúng ta đang đem rác, đem những cái nỗi buồn, cái những niềm đau cho người khác nhiều lắm mà mình không biết. Mình tức đổ ra rồi thì tâm mình nó thoải mái, người khác nghe xong rồi phiền não vô cùng. Và do đó đó, khi đến chùa đó, đừng nên mang những cái thứ đó về nhà. Mang về nhà chúng ta không đến chùa lần thứ hai. Bởi vì các cái nỗi đau ở đâu người ta cũng đem chùa người ta rải á. Và người đi thực tập ở trong chùa làm sao đến để tĩnh tâm, để nhẹ nhàng thư thái, tâm sự, trò chuyện, giải bài đó, thì phải mang niềm vui, mang hạnh phúc đến thôi. Còn những nỗi đau đó, thì mình tìm cách để chuyển hóa đó, đừng đè nén nhưng mà cũng đừng truyền bá đó. Và truyền bá như vậy không có lợi. Đến mà thấy là để cho chúng ta không còn mê tín, và chúng ta cũng không còn có một cái nhìn một cách mù mờ về một vấn đề gì đó. Có nhiều người phê bình các vị cao tăng chỉ vì nhiệt tình đó, nghe nói rằng là vị cao tăng đó là cộng sản chẳng hạn, hoặc vị cao tăng đó là tư bản chẳng hạn, vị cao tăng đó là cái gì đó chẳng hạn, ngược lại quan điểm mình, ngược lại ý thức hệ của mình, ngược lại với những cái gì mà mình xem là hạnh phúc. Cho nên mình nhiệt tình, mình kháng cự, biểu tình, chống đối, vân vân, làm rất nhiều việc. Nhưng mà không ngờ rằng là cái việc làm đó đó đôi lúc là sai lầm. Chúng ta hãy đứng một cái cách thế bằng con mắt để thấy, chứ không phải bằng cái sự mù mờ để mà tin. Nhiều lúc đó chúng ta thấy mà vẫn chưa có sự tạc, huống hồ chỉ nghe mà tin. Do đó đó, đừng bao giờ dán nhãn đối tượng, đừng bao giờ định danh đối tượng, đừng bao giờ đó mình đặt những cái thành kiến, những giả định, những quyết đoán của mình lên trên người khác. Nếu mà mình không phải là một nhân chứng, mình không phải là người cảm nhận được chính xác các cái dữ liệu, các sự kiện mà mình được nghe, được thấy. Đây là cái tinh thần của Phật dạy. Và nếu chúng ta đến với nhau trong cuộc đời bằng những cái như thế đó, thì chắc chắn rằng là những cái nỗi buồn, những cái niềm đau, những cái sự đổ vỡ thông thường từ những chuyện rất là phật vãnh nó sẽ không còn nữa. Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Đài Loan may mắn hơn chúng ta. Cũng trong những cái biến cố của Trung Cộng, các vị tôn đức của Đài Loan đã có mặt khắp năm châu và bốn biển, và các vị nào cũng đi theo pháp môn của mình, hoặc là thiền, hoặc là mật, hoặc là tịnh độ, truyền bá, hướng dẫn hành giả hành trì, và không có vị nào kháng cự vị nào, chống đối vị nào, hoặc là trên TV, hoặc là trên báo đài, hoặc là trong các phương tiện truyền thông nói chung. Còn Việt Nam đó thì là bị vào cái nỗi đau như thế. Do đó đó là chúng ta đã không còn thấy nữa mà chúng ta chỉ nghe, hoặc là chúng ta thấy một cách rồi chúng ta nhận định theo một nẻo. Nó sai với bản chất, nó sai với sự kiện, sai với rất nhiều thứ, cho nên cuối cùng cái đổ vỡ ngày càng nhiều. Đến lúc đó không muốn nhìn mặt nhau, nghe tên nhau chúng ta cảm thấy nó nghẹn ngào, nó đau xót bên trong đó. Ở trong gia đình, ở trong người thân, trong quan hệ vợ chồng, trong quan hệ bạn bè cũng như thế. Do đó hãy đến để mà thấy đối tác mà chúng ta đang tiếp xúc, dù là trực tiếp hay là gián tiếp, hơn là chúng ta chỉ nghe và xử lý dữ liệu một chiều. Vì việc mà xử lý dữ liệu một chiều nó luôn luôn mang tính chủ quan và tình cảm. Và người Việt Nam đó do cái ngôn ngữ mang tính là biểu cảm cao. Đối với người chúng ta thích thương kính, chúng ta dùng những đại từ nhân xưng ngôi hai, ngôi ba, trịnh trọng, đàng hoàng, tôn người đó lên. Còn đối với những người nào chúng ta không thích, ghét bỏ hoặc thù hằn đó, chúng ta dùng các đại từ nhân xưng ngôi hai, ngôi ba rất là xấu. Và do vậy đó là cái thói quen mà cường điệu hóa đó, cái sự kiện lên, bôn phồng sự kiện lên, nó trở thành là một cái gì đó rất là làm cho con người dễ dàng xa với nhau. Cho nên sử dụng thói quen mà Đức Phật dạy là đến để mà thấy đó, thì chúng ta sẽ trở thành những con người trực tiếp phán đoán các dữ liệu. Và tất cả những gì thấy, nghe, ngửi, biết đó chỉ là đơn thuần là các dữ liệu thôi, chứ không phải là chân lý. Và nếu mà mình có thói quen ứng xử như thế đó, thì chúng ta sẽ mang lại niềm vui. Nếu không mang được niềm vui thì chúng ta cũng không mang nỗi buồn cho ai, gieo rắc nỗi đau cho ai. Thì đây là cái tinh thần Phật dạy. Nội dung thứ tư là có năng lực hướng thượng. Tất cả các cái giá trị của lòng tham, lòng sân, lòng si đó, tạm gọi là giá trị bởi vì nhiều người nghĩ như thế, nó đều làm cho nỗi đau ngày càng chồng chất thôi. Các thói quen nó sẽ xuất hiện như là một quán tính, làm cho dần dà rồi con người khó có thể vượt qua đó. Và thấy nó như là một cái gì đó rất là cần thiết, thiếu nó chịu không nổi. Bản chất của lòng tham đó, nó chỉ có vấn đề khi mà lòng tham này đi ngược lại với lại các quy định của luật pháp và đi ngược lại lương tâm và đạo đức. Còn lòng tham về những điều tốt, những giá trị hay, những đóng góp, những nhân thân đó, thì lòng tham như vậy được gọi trong đạo Phật là dục như ý túc. Tức là nó sẽ giúp cho mình đạt được những cái cần đạt được. Và nếu thiếu lòng tham này thì cái năng lực đẩy tới phía trước đó, làm cho mình thành công sẽ không có mặt. Cho nên tất cả mọi lý tưởng, một con đường chân chánh đều phải đi ở trên một cái ước muốn nào đó, mà bản chất ước muốn là một lòng tham. Nhưng mà ở đây lòng tham này không có tội lỗi gì cả. Hướng thượng là một trong những nghệ thuật để giúp cho mình giảm bớt được cái năng lực của lòng tham tiêu cực và lòng sân và lòng si. Dầu là với động cơ nào, với thái độ nào, với cách thức nào, nó đều là những cái xấu. Vì lòng sân đó làm cho chúng ta không muốn nhìn mặt. Nó có thể thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau: đập bàn, xô ghế, chiến tranh, giết chóc, thù hận, thương tật, phỉ nhổ, lời to tiếng lớn, hoặc là ác kiến, thành kiến, mặc cảm, hoặc là ngoại giao, lấy lòng, chứ không hề ứng xử bằng trái tim, bằng cái sự thật của chúng ta với nhau. Còn lòng si đó, thì bất cứ nơi nào mà lòng tham và lòng sân có mặt đó, thì si đồng hành. Cho nên si đó, nó thuộc về bản chất, và nó là cái nhựa sống của tham và sân. Cho nên nó không bao giờ vắng và thiếu khỏi lòng tham và lòng sân. Cho nên giải quyết được nỗi khổ niềm đau đó, giải quyết bằng tuệ giác, thì lúc đó ánh sáng của nhận thức chân chánh sẽ giúp cho mình vượt qua được lòng tham và lòng sân, thì đó si sẽ không còn nữa. Thì như vậy cái năng lực Phật pháp là làm thế nào để cho mình giảm bớt ba cái năng lực tiêu cực này. Ví dụ như trước khi đi chùa, mình có thói quen là ăn rất nhiều loại ốc hay là những loại cá làm tông, ăn vào cảm thấy rất là thích thú. Hoặc là có người thích ăn hột vịt lòn, thì cái mùi nó thum thủm, nó tạo ra một cái hấp dẫn gì đó, như là một thói quen hơi nhẫn tâm, hơi ác tâm. Rồi kể từ khi đi chùa, mặc dù mình không ăn chay, nhưng mà mình thấy rằng là cái thói quen như thế là thói quen rất là xấu. Và chúng ta giảm bớt cái thói quen này bằng cách đầu tiên là không đến những cái nơi mà cái thói quen đó nó có thể phát sinh. Đừng nên đến những cái làng nướng, đừng lên đến những cái chỗ mà nó mùi ngũ vị hương của những cái này nó làm cho mình không cưỡng lại được. Thì lúc đó đó, cái thói quen đó sẽ không có cơ hội để nuôi dưỡng bằng những thực phẩm, thì nó sẽ bắt đầu được thay thế bằng những cái thói quen khác. Thì như vậy là lòng tham nó sẽ giảm đi từ từ. Hoặc là chúng ta có những cái thói quen muốn hưởng thụ thật là nhiều mà không chịu làm, và khi mình thực tập Phật giáo rồi thì mình không có nhận về mà mình buông ra tặng cho người khác là mình không mất, mà giữ nhiều thì nó bị mất. Nếu vô thường nó đến trong cái giai đoạn như thế thì sự dính mắc này nó làm cho mình không biết đi đâu, cũng có thể làm gia súc ở trong ngôi nhà đó, có không chứ? Do đó người tu tập theo tinh thần Phật giáo đó biết rất rõ rằng là mục đích của đời sống là để được cơm no áo ấm đó. Và những người giàu có đó ăn ít hơn người nghèo, hay là điều mà chúng ta không có định. Cho nên tưởng rằng là mình làm thật là nhiều tiền để mình ăn được nhiều không có. Vì người giàu phải giữ eo, phải giữ thẩm mỹ, cho nên là phải tập luyện, là phải kiêng ăn, rồi phải kiêng ngủ đủ kiểu hết trơn. Do đó là cái phục vụ cho chuyện ăn và mặc đó, trên thực tế đó, nó chỉ là một cái phần rất ít, nhưng mà cái thói quen của lòng tham đó, để thỏa mãn chúng đó, nó có thể lớn gấp 10 lần cho đến 100 lần, làm chúng ta khó vượt qua được lắm. Do đó khi thực tập rồi đó, thì những cái thói quen như thế nó giảm từ từ, nó bớt dần dần, thì lúc đó chúng ta biết rằng là chúng ta có thành công. Còn khi thực tập rồi mà về nhà dễ cao có, dễ quạo quọ, dễ căng thẳng, chúng ta biết rằng mình chưa có thâm nhập được kinh tạng. Cái giá trị như thế sẽ làm cho những người thân mình quan sát. Rồi quan sát rồi họ bắt đầu đúc kết lại thành một cái thói quen đó. Đó là miệng niệm Nam Mô, bụng chứa bầu giao gấp. Để mà biếm nhẹ những người Phật giáo đó chỉ đến với đạo Phật thôi, đứng ở ngoài cổng chùa chứ chưa vào ở trong chùa, tức là chưa có thâm nhập. Hay nói theo dân gian cho Phật giáo là chưa thấm tương giao. Phải làm thế nào để chúng ta thấm được tương giao Phật pháp? Nó trở thành máu thịt, nó trở thành hơi thở, nó trở thành tế bào, nó trở thành thói quen, nó trở thành cái đích suy nghĩ, nó trở thành sự ứng xử của chúng ta một cách từ có điều kiện cho đến vô điều kiện, thì lúc đó chúng ta mới được gọi là người có thành công. Cho tiếp theo, sự hướng thượng đó là một cái nghệ thuật làm mới, và không cho phép mình nghĩ rằng là mình có một cái bản tính không thể nào thay đổi. Cái bản tính đó mình đem nó ra như là một sự đe dọa, một sự hù dọa, là một cái cớ làm mưu, giống như chí phèo là làm giả cho người ta phải sợ, cho người thân của mình vì không muốn khổ đau, vì không muốn làng xóm biết là phải thỏa mãn theo những nhu cầu của mình. Thì cái tính cách làm mưu như vậy đó, nó vừa là lòng tham, mà vừa là lòng sân, mà vừa là lòng si. Do đó đó, làm thế nào là chúng ta làm cho những người thân ở trong gia đình của mình cảm nhận được rằng là kể từ khi đi chùa là mình thay đổi hoàn toàn. Thế sự thâm nhập đó rất là quan trọng. Mấy ngày trước khi đi Hoa Kỳ đó, chúng tôi có nhận được một cú điện thoại ở Đà Nẵng của một người hoàn toàn không hề quen biết. Nói kết được điện thoại thế thì người Phật tử này đã khóc bù lu bù la: "Thầy ơi cứu tôi, thầy ơi cứu tôi." Hỏi sao cứu? Nói chồng tôi chuẩn bị bỏ tôi. Hỏi sao bỏ? Tại vì mỗi ngày tôi tụng kinh 3 lần ở trong nhà. Hỏi tụng kinh như thế nào? Tôi gõ mỏ. Rồi làm gì nữa? Đánh chuông. Rồi làm gì nữa? La lên thật là lớn, tụng niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật hoài đó. Ông chồng nói tôi điên, đánh tôi. Rồi khi tôi làm nữa thì ông nói: "Đây nè, thần tượng của mày, thần tượng của mày đập bằng Phật hết trơn luôn." Tôi đi đến chùa gặp các bạn đạo, các bạn đạo nói: "Thôi bà đang bị nghiệp đổ đó, cho nên ráng đi, cứ làm thêm." Rồi ông chồng ông sẽ sợ mốt thì ông được chuyển quá thôi. Bà làm thêm nữa nhà tan cửa nát, ông chồng bỏ đi luôn. Chứ tôi đề nghị đó là bà đừng có nên tụng kinh ở nhà, hãy nên thâm nhập kinh tạng, sống bằng Phật pháp ở nhà hơn là tụng kinh ở nhà. Đối với người Phật tử tại gia đó, thì làm thế nào để mình ứng dụng được không sát hại, không trộm cắp, không có ngoại tình, rồi không nói láo, không uống rượu, để mình làm phước báo giúp đỡ người, duy trì đời sống hạnh phúc một, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà dương tình quá đó, một ngày tụng 4 thời kinh như là ở trong chùa vậy. Mà tụng để mà tính công với Phật, hôm nay con tụng được 4 thời, 365 ngày không biết là 1,000 mấy trăm thời. Còn có nhiều bà lão tới là niệm Phật một ngày được 108 sâu, một sâu là 108 hạt. Ghi vào cái công cứ, tính điếm tính sổ dữ lắm. Mỗi lần gặp cái thầy nói: "Thầy ơi, tôi có được cái thành tích này, cho nên nhớ thầy cầu an cho tôi nha." Tụng mà không thấy được an, niệm không thấy được an mà cần phải cầu nữa. Bởi vì không có thâm nhập, mà chỉ làm như là một hình thức, như là một cái máy, như một thói quen thôi. Thì cuối cùng cái giá trị an lạc nó không có. Chúng tôi đề nghị là bà hãy nên xin lỗi ông chồng. Bà nói: "Ông đánh tôi tại sao tôi phải xin lỗi?" Thì nói là bởi vì đó là bà không có thâm nhập kinh tạng, cho nên đó bà đã làm cho từ cái không thiện cảm với ông Phật, ông trở thành có ác cảm với ông Phật. làm cho ông nghĩ rằng là ông Phật có những cái người đệ tử mà không có bao giờ thiết lập được hạnh phúc trong gia đình, làm bế tắc hoàn toàn. Vì đó hãy xin lỗi ông. Rồi mình sống một cách là thâm nhập kinh tạng thôi, tức là hiểu. Trước đây thì mình dễ dàng bù phiền, bây giờ đó mình quan hỷ, dễ tha thứ, dễ bỏ qua, không có câu mâu cắt mắt, từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý tứ. Mình rộng lượng lên đàng hoàng như vậy thì tự động thì ông sẽ thấy là mình thâm nhập thôi. Còn lúc nào muốn tụng kinh thì đến chùa mà tụng, ở nhà không cần tụng, chúng tôi chủ trương như thế. Cái việc mà coi kinh là quan trọng, bởi vì coi đó chúng ta có thể suy nghĩ. Cái câu nào không hiểu thì mình có thể ngồi suy nghĩ 5 phút, 7 phút mà không hiểu đó đi hỏi người khác, gọi điện thoại vào chùa hỏi mấy thầy. Cái việc ứng dụng như thế nó quan trọng hơn là tụng tóc 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 ở nhà tụng của mình mà có mỏ làm chi. Tại vì cái tiếng Việt Nam và tiếng Trung Hoa là đơn âm, mà nếu không có tiếng mỏ làm trường canh á thì người tụng nhanh kẻ tụng chậm, nó loạn xạ lên hết, là làm sao mà nó tạo ra sự an tĩnh của tâm. Cho nên nó phải có tiếng mỏ. Ở nhà có một mình gõ tóc tóc tóc, rồi bây giờ làng sớm ở Hoa Kỳ hay là phương Tây người ta kiện chết luôn. Tôi nói đặt phạt to là đem cái sự ồn ào đến không, người ta sợ. Do đó phải thực tập, phải thâm nhập hơn là chúng ta tụng bằng miệng, tức là phải thâm nhập bằng tâm. Và do đó nó phải hiểu, nếu mà không hiểu thì không thể là thâm nhập được. Mà muốn hiểu như vậy đó, chúng ta phải tạo ra một cái tiến trình có sự hướng thượng, tức là những cái nỗi khổ, niềm đau, phiền não, nghiệp chướng dần dần nó bị rơi rụng, dần dần nó bị mất dần, nó không còn nữa. Và con người chúng ta hoàn toàn mới, kể từ biết đạo Phật là chúng ta giống như là được tái sanh lần thứ hai. Ngày 5 tháng 3 và ngày 23 tháng 4 đó, chúng tôi đến trại giam K20, huyện Hòn Trôm, tỉnh Bến Tre. Trước khi đi đó, chúng tôi có một cuộc vận động, vì số lượng tiền đến đây đó, nó trên đến 200 triệu Việt Nam, là con số khá lớn. Chúng tôi vận động qua các mailing list và nhận được nhiều cái email không có thiện cảm chút nào. Ôi mấy ông bày trò đi nuôi cộng sản làm gì? Nỗi khổ niềm đau ở đâu cũng có, trại tù ở đâu cũng có. Nếu chúng tôi muốn làm, chúng tôi làm ở tại Hoa Kỳ cần gì phải rót về nuôi cộng sản. Những cái nỗi đau như thế nó có mặt khắp mọi nơi, và các phản ứng nỗi đau đó như là một cái cách thức để mà giải phóng. Chúng tôi thấy rất rõ rằng là ít có ai thấy được rằng là những con người đang bị tù đày cũng có cái nhu cầu để hưởng được hạnh phúc. Và cái giá trị hạnh phúc của họ đó là làm thế nào đó, mong cho cuộc đời không còn phân biệt đối xử vì cái quá khứ của họ. Họ muốn rằng là người ta nhìn thấy họ là có con đường hướng thượng, tức là đổi mới. Và phần lớn chúng ta là không có thói quen, hoặc là có nhưng mà vì một cái nỗi đau nào đó, chúng ta có thể biết rằng là anh này, chị này trong quá khứ đã từng làm cho người thân, người thương của mình bị đau, do bị mất cấp, do bị hối lộ, do bị móc quạt hay là bị một cái gì đó. Cho nên giờ mình nghe đến những người này bị ngồi tù ngồi tọ thì mình nói thôi, ở yên đó chết cho đáng đời, giái cho tất cả mọi kẻ gì chết hết cho rồi. Thì dĩ nhiên cái lời giái như vậy, cái lời quỷ như vậy làm cho mình thỏa mãn dữ lắm. Nhưng mà mình không biết rằng là cái nhu cầu chuyển hóa của người đó đó, nó không chỉ có giá trị cho chính họ mà nó có giá trị cho cuộc đời. Nếu còn một cái người trộm cắp, còn một cái người buôn ma túy, còn một người hối lộ móc quạt, còn một cái người mà làm cho cuộc đời này thất đi bất đảo đó, thì xã hội làm sao được an ninh. Do đó nó hơn bao giờ hết, Bồ Tát Địa Tạng thấy được nhu cầu này, và Ngài đã nguyện dấn thân làm bạn với những người tù nhân như thế. Địa ngục không phải là cái ngục dưới lòng đất, mà là cái ngục ở trong dư gian này, dưới nhiều hình thái khác nhau. Hối lộ, móc quạt, tham nhũng, lừa đảo đối với nhau bằng cái trái tim vị kỷ, tính toán hơn thua, trả đũa hạng thua, tất cả cái đó nó đều thiết lập các ngục tù hết á. Và Bồ Tát Địa Tạng là tình nguyện làm bạn với những người này, để từ đó đó mới trao truyền cho họ những cái bí kíp vào công tâm linh, những cái giá trị, những cái pháp môn hành trì cho Phật giáo, để giúp cho họ vượt qua được nỗi đau. Chúng tôi đã nhìn thấy được điều đó thông qua hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và không bao giờ có một cái nỗi buồn gì khi mà nhận những email quyền rủa chửi bới như thế này thế kia. Nghĩ rằng là vì họ chưa cảm nhận được cái giá trị hướng thượng của lời Phật dạy, cho nên chúng tôi vẫn đi tới phía trước. Và chỉ trong vòng có gần 20 ngày thôi, hai cái chuyến thăm viếng đầu tiên đã được thành công. Và đó chúng tôi đã thuyết trình hai đề tài. Đề tài đầu là quay đầu là bờ. và đề tài thứ hai là tự do nội tại. Và trong đề tài quay đầu là bờ đó, chúng tôi đã khuyến khích tất cả các anh chị em phạm nhân với số lượng 1850 vị tại đây là đừng bao giờ bị mặc cảm quá khứ, và hãy nghĩ rằng là cái giá trị Phật tính nó vẫn còn chói sáng như là viên kim cương, với hình thức là một Đức Phật đang nằm ngủ, các anh chị hãy đánh thức ông Phật đó dậy. Thì lúc đó đó cái nhân cách của chúng ta nó sẽ chói sáng và không ai được quyền khinh thường cái nhân cách đó. Hãy sống như thế trong tương lai và đặt nền tảng trên hiện tại này thì chúng ta sẽ thành công. Còn cái bài pháp thoại thứ hai, chúng tôi yêu cầu họ hãy thực tập cái tự do nội tại, có nghĩa là đừng nghĩ rằng cái nhà tù là mất tự do, mặc dù trên thực tế là họ không đi ra khỏi cái phạm vi của nhà tù. Mà tự do nó thuộc về tâm thức. Khi mà con người giải phóng khỏi lòng tham, khỏi lòng sân, khỏi lòng si, khỏi ích kỷ, khỏi những cái nhìn hiển cận, khỏi những cái hạnh phúc mì ăn liền, thì lúc đó tâm thức của người đó được giải phóng. Và sự tự do nội tại như vậy đó, nó chính là hạnh phúc thật sự, chứ không phải là cơm no, áo mặc, phương tiện vật chất, những tiện nghi đủ đầy. Nếu không biết sử dụng thì mỗi một cái sự sử dụng như vậy nó là một sợi dây xích, sự trói buộc cho chúng ta. Cho nên chúng tôi đề nghị là sống bằng tinh thần đó đó, thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái dấu quyền rất là nặng đè lên ở chữ tù đó. Tháo được cái dấu quyền đó thì chữ tù thành chữ tu. Hãy làm sao biến cái nhà tù trở thành nhà tu, và các tù nhân á đều là các tu nhân. Cái môi trường đó là môi trường chuyển hóa hướng thượng lớn dữ lắm. Thì các tu sĩ Phật giáo đó mỗi năm phải dành ra 3 tháng ăn cư, không đi đâu hết đó. Không phải là vì lý do mùa màng, mưa, cái thế này cái chuyện là chuyện thường. Mình tránh mưa thì cũng đi, trên bờ thì cũng có các loại vi trùng chết thôi. Vì đó không phải là chuyện chính. Mà chuyện chính là nạp lại cái bình năng lượng tâm linh mà mình có thể sử dụng quá nhiều ở trong 9 tháng là Phật sự. Và có nhiều vậy đã phát nguyện nhập thất để cho cái nguồn năng lượng tâm linh đó nó được cao hơn nhiều hơn là trong những cái tình huống tiếp diêu quá nhiều. Do đó bây giờ vô tình mà các vị có được cả 12 tháng nhập thất coi gì xuống cho bằng. Chỉ cần chuyển cái tâm thôi là mình trở thành người tu. Và muốn như vậy thì mình phải tin rằng là cái quá khứ của mình không phải là một trở ngại. Cái phân biệt đối xử của tha nhân, của cộng đồng, của những người chưa hiểu và cảm thông mình, không vì thế mà nhân cách của mình sẽ bị giảm đi. Hãy tin tưởng như thế thì mình sẽ có được cái tự do nội tại. Và tự do này là một cái chất liệu hướng thượng rất là lớn. Cho nên hãy tin vào một cái tương lai hướng thượng đó để chúng ta làm mới được cuộc đời của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng là có một cái vận mệnh, có một cái số phận, có sự an bài, có ông Thượng Đế hay là có một ông thần linh nào đứng làm cái công việc ở không sắp đặt chuyện này chuyện đó, cho người này khổ, cho người kia đau, cho người đó hạnh phúc. Những cái ông như thế là những ông hắc địch. Chúng ta phải mạnh dạn dùng những từ nặng nề như vậy để chúng ta khỏi tin. Trên thực tế thì không có ông Thượng Đế nào đã từng hiện hữu. Chúng ta đổ lỗi ông Thượng Đế là cũng đổ oan cho ông. Rồi chúng ta tăng mốc ông Thượng Đế ban ăn sủng cho cuộc đời là chúng ta là tán dương vào một cái không có. Cả hai cái này đều là hai thái cực. Do đó hãy làm mới bằng những cái nỗ lực của chính bản thân mình. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ có được một đời sống rất là hạnh phúc. Cái đặc tính thứ năm của Phật Pháp đó, để thâm nhập kinh tạng, chúng ta phải hiểu rằng là bản chất của giáo Pháp đó, được người trí hiểu và thừa nhận. Được người bình dân và mê tín thừa nhận là chuyện dễ lắm. Các tôn giáo thường phát huy cái yếu tố này với niềm tin không cho tín đồ đặt vấn đề, dùng cái chính sách ngu dân để cái cai trị tôn giáo. Thì người dân thực tập thì vẫn có thể được hạnh phúc của việc làm lành, của lắm giữ. Nhưng bản chất của cái niềm tin mê tín đó nó không làm cho mình có được những cái giá trị của con người. Ví dụ những người mà theo các tôn giáo nhất thần, mỗi khi mà làm việc thiện đó thì họ nghĩ như thế này là chết về để được hưởng nhan đức Chúa, làm cho Chúa thôi. Hay vì phải làm cho con người mà nghĩ làm cho Chúa thì yếu tố nhân bản, cái tình người, sự thân mật giữa con người với con người nó không còn nữa. Và không khéo những người Phật tử của chúng ta khi đi làm cũng vậy, đồng đo tính điểm phước nhiều phước ít thì họ ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức, ý nghĩa tâm linh cũng mất đi. Mà chúng ta làm như là một nhu cầu để hoàn tất hết tất cả những việc cần phải làm. Và nếu không làm điều đó, nỗi đau nó có mặt, như là một trong những điều khoản đạo đức mà các vị Bồ Tát phát nguyện. Mỗi khi mà thấy nỗi đau của cuộc đời nó giống như là một cái gai nó ghim vào ở trong các làn da và thất thịt của mình, mỗi một tích tắc trôi qua rỉ máu đau nhất lắm. Cho nên phải làm để tháo cái sự đau nhất đó ra Và làm như vậy đó giúp cho người khác là mình có cảm giác được hạnh phúc. Thì làm như thế đó, nó không có sự đông đo tính đếm của tính toán. Và do đó người Phật tử phải bỏ cầu nguyện đi và hãy thay vào đó là sự phát nguyện. Phát nguyện mong cho mọi người cùng được an lạc hạnh phúc. Còn cầu nguyện đó nó thường đặt trên nền tảng của vị kỷ, của ích kỷ, của nhỏ nhoi lắm. Và cái đó nó thuộc các tôn giáo khác chứ không thuộc về đạo Phật. Cho nên theo đạo Phật đó, thì tâm lượng của mình sẽ lớn ra, mình trở thành một người dấn thân mạnh dạng đóng góp hơn là mình đi tiếp nhận ra. Dĩ nhiên là tiếp nhận không có gì là sai, nếu mình đang gặp hoàn cảnh khó khăn tiếp nhận với một cái lòng biết ơn để sau này có điều kiện giúp đỡ lại cho tha nhân và cộng đồng. Nhà bác học Einstein, một khoa học gia của thế kỷ 20, đã tuyên bố là nếu như trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ đáp ứng được những nhu cầu tâm linh, hạnh phúc, an lạc một cách bền vững cho nhân loại nói chung, thì phải nói đó là đạo Phật đó. Xuất thân từ một tôn giáo khác đạo Phật mà ông lại có cái phát biểu ở trong một thế giới tự do không ai có thể bịt miệng ông được, không ai có thể bưng bít ông được, không ai có thể hối lộ ông được, là điều mà chúng ta không thể không suy nghĩ. Cho đó đã được Đức Phật nói từ ngàn xưa, giáo pháp của Ngài đó được người trí hiểu biết. Và dĩ nhiên những người mà bình dân mà hiểu được đạo Phật đó không phải là khó, bởi vì cái tuệ giác đó nó không thuộc về văn bằng kiến thức học vị mà nó thuộc về sự hành trì và thâm nhập được đó. Cho nên cả cái giới tại cái giới bình dân và cái giới trí thức đều có thể cảm nhận được đạo Phật. Chúng tôi đã nói ở trong cái buổi, cái phần đầu của buổi thuyết trình này rằng là người phương Tây đến đạo Phật có phần lớn thông qua con đường tri thức. Họ thấy rõ ở trong kinh điển Phật giáo, qua truyền thống của thiền, qua truyền thống của mật tông, qua truyền thống của tịnh độ, nhiều giá trị rất là cao siêu. Nhưng mà khi tiếp xúc với sự hành trì hàng ngày của người Phật tử tại các ngôi chùa theo truyền thống của châu Á đó, thì họ thấy là cả một sự đối nghịch với nhau. Cho nên từ lúc mà người ta bị hoang mang, và do đó là những người Phật tử cần phải có một cái trọng trách làm thế nào để gỡ bớt những cái loại cây tùm gửi đang bám ở trên thân cây bồ đề của Phật giáo. Chúng ta phải mạnh dạn làm việc đó. Có thể lúc đầu đó có thể nó tạo ra những cái dị ứng rất là lớn, bởi vì hồi nào giờ ta nghe như thế này, hành trì như thế kia, mà bây giờ có một cái gì đó nó khác hơn ngược lại, cái sốc đầu tiên nó phải có mặt rồi. Và sau đó đó thì nó sẽ trở thành bình thường. Cho nên hãy mạnh dạn. Có thể nó có nhiều cái kháng cự, phê bình, chỉ trích, chọt gậy bóng xe, đừng có bận tâm. Chúng ta hãy mạnh dạn tháo gỡ những cái mê tín như là những phong tục tập quán bám ở trên cái thân cây của đạo Phật. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ giúp cho cái giới tri thức và thành phần có hiểu biết ở trong xã hội đó đến với đạo Phật nhiều hơn. Tại Việt Nam trong mấy mươi năm trở lại đây đó thì người ta đã có thói quen nhìn đạo Phật như là một đạo yếm thế chán trường. Các ông thầy tu qua những tác phẩm như là Lan và Điệp trở thành như những người thất tình vào chùa để giải quyết hay là để che giấu đi cái nỗi đau thất tình như vậy. Do đó hình ảnh của nhà sư nó không còn là một cái gì đó hấp dẫn đối với quần chúng tri thức. Chuyện tình Lan và Điệp hoặc là chuyện sẻ vải của Phan Chu Trinh đã làm cho hình ảnh Phật giáo dần dần mất đi cái ảnh hưởng tích cực. Vào đạo Phật, tới các ngôi chùa, nhất là những ngôi chùa vùng quê hẻo lánh, gặp những cái bản kinh nhật tụng toàn là bằng chữ Hán, đạo Phật đâu hiểu chi. Rồi hằng ngày tiếp xúc các Phật tử hành trì chỉ có Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hỏi giờ đau khổ quá, phiền não quá, chồng bỏ, giờ giải quyết làm sao, thôi niệm Phật đi, chồng sẽ về, nó đơn giản như vậy. Có nhiều người bế tắc làm ăn thất bại, tới chùa dạy niệm Phật đi, Phật gia hộ, đâu đơn giản như thế. Đi đơn giản như thế Phật nó đâu có mất công mà để giảng đến vài chục ngàn bản kinh khác nhau. Bởi vì mỗi một chứng bệnh đó, nó có một cái liều thuốc để trị. Giống như ai mà cho rằng là có một loại thuốc trị bá bệnh là chúng ta phải biết rằng là những cái tuyên bố đó tuyên bố rỗng không có sự thật. Cái cơ cấu của lục phủ ngũ tạng đó, nó tốt cái này thì đã ảnh hưởng xấu cho cái khác. Cho nên chỉ làm cho chứng bệnh này cũng đồng lúc đó nó có tác dụng phụ với một cái chứng bệnh khác. Thì các cái loại thuốc đó, nó đều như thế, không có thuốc trị bá bệnh. Ở Việt Nam đã từng có những cái giai đoạn như vậy, xuyên tâm liên trị bá bệnh, cây sống đời trị bá bệnh, cây da đam trị báo bệnh, rồi uống nước tiểu trị báo bệnh, rồi canh dưỡng sinh trị báo bệnh, không biết là sau này còn thêm hàng loạt những cái báo bệnh khác nữa, hấp dẫn mà, thời trang. Người cái đó là người trí không bao giờ chấp nhận. Người trí thấy cái đó là những cái điều rất là mê tín dị đoan. Và các tôn giáo nhất thần, dầu là của phương Đông hay là của phương Tây, dầu là của quá khứ hay là của hiện tại, không được mấy giới trí thức chấp nhận. Thì trong khi đó đạo Phật lại được giới trí thức từ các lĩnh vực ngành nghề khác nhau chấp nhận, là bởi vì cái giá trị chuyển hóa đặc biệt của đạo. Nó không dạy người ta mê tín, không dạy người ta nổi sợ hãi và phần linh về sự sợ trừng phạt, cho nên phải thúc thủ mà làm theo một cái gì đó. Làm như thế nó không có ý nghĩa nhân sinh, không có ý nghĩa nhân đạo gì cả. Làm bằng sự hiểu biết, làm bằng tình thương, làm bằng tấm lòng, làm mà không cầu quả báo gì cả, thì lúc đó đó cái sự dấn thân của chúng ta mới thật sự là có ý nghĩa. Trong thời đại của Đức Phật đó, chúng ta thấy là những cái bậc mà tri thức lớn nhất đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Năm anh em kiều chỉ như là năm nhà tri thức lúc bây giờ. Một trong năm vị đó là A Tư Đà, một bậc tiên tri. Mà nhà tiên tri ngày xưa đó không phải chỉ là những ông thầy bói nói dám tiền, mà họ là những nhà khoa học, nhà những nhà thiên văn, những nhà địa lý rất là giỏi. Và cảm nhận được cái giá trị tâm linh sâu sắc của Đức Phật, cho nên trở thành bạn đồng hành, rồi sau đó trở thành đệ tử. Từ một cái người tiên tri trở thành một người đồng hành đã là khó. Từ một người bạn rồi sau đó nhận bạn mình làm thầy lại càng khó hơn. Cái gì đã làm cho ông chấp nhận chỗ đó? Giá trị tâm linh của Đức Phật thôi. Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên là hai nhà tri thức nổi tiếng lúc bấy giờ cũng đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Mặc dù thầy của hai vị này khi biết hai vị giả từ đã phải nhường lại cái ngôi vị của mình, các con hãy lại đây, thầy sẽ nhường lại giang sơn tâm linh này. Và hai vị đó đã phải giả từ người thầy và nói với thầy: chúng con đến với thầy không phải là để tiếp nhận cái gia tài đó, mà chúng tôi tìm cái chất liệu an lạc để chia sẻ cái sự an lạc này. Nhưng ở đây chúng con đã không có thể thực tập để đạt được cái này, và giá trị đạt được cao nhất nó không phải là điều mà chúng ta cũng không muốn. Cho nên chúng con xin thầy hãy tha thứ để chúng con tìm kiếm giá trị khác. Và đó là giá trị của Đức Phật. Hàng loạt các nhà tri thức lúc đó, hàng loạt các nhà tâm linh lúc đó, hàng loạt các nhà quân sự, các nhà lãnh đạo quốc gia lúc đó đã đến với Đức Phật. Không phải vì ngài là một cái nhân vật mà có nhiều quyền bính, hay là vì là một nhà nó mà có nhiều cái thần thông quyền diệu, mà vì những lời dạy của ngài thiết thực hiện tại đến mà thấy siêu vượt thời gian, có năng lực hướng thượng, và ai thực tập đều có kết quả. Không hề có phân biệt đối xử về giới tính, về tuổi tác, về cái bối cảnh ra đời vân vân, họ tập. Cho đó đó, người trí hiểu ở trong tình huống này, chúng ta biết rằng là cái giá trị nó rất là cao. Chính vì thế chúng ta đừng bao giờ góp một bàn tay làm cho cuộc đời nhìn thấy đạo Phật là bi quan yếm thế. Những người tu theo Phật giáo đó là làm sao cho cái tội giác này ngày càng phát sinh. Ở tại San Jose vừa qua đó, chúng tôi gặp một cặp vợ chồng rất là giàu có, thuộc về hàng triệu phú của người Việt Nam. Người vợ tu tập miên mặt lắm, mà bây giờ bà không muốn tu gì nữa hết á, bà không muốn làm Phật sự gì nữa hết á. Hỏi sao vậy? Nó tu nhiều quá dư rồi. Rồi bà bỏ luôn làm một tháng như vậy đến cả 10.000. Bà nói bây giờ làm hai vợ chồng xài gọn, một người chồng làm không xài không hết, thì người vợ làm để làm gì? Tiền đóng thế đâu cũng vào đó, ở nhà cho nó sướng khỏe hơn. Mỗi ngày lên niệm Phật là đủ à. Chứ tôi đề nghị đó là mặc dầu cái số tiền mình làm ra nó mình không được hưởng, nhưng mà đừng nghĩ vì thế mà mình cho rằng nó bị mất đi. Đó là chúng ta đang nạp vào trong ngân hàng công đức vô hình nhiều cái giá trị về nhân đạo. Rồi bởi vì cái cơ chế mà đóng thuế tại Hoa Kỳ mặc dầu nó hơi nặng nề và có thể là nặng nhất trên thế giới này về nhiều phương diện khác nhau, nhưng nó là một cái cơ hội để mà gieo giống cho an sinh xã hội được tốt. Dĩ nhiên là cũng có rất nhiều người lợi dụng vào cái cơ chế an sinh xã hội của các quốc gia phương Tây để có thể giàu hơn và có thể khỏi phải đi làm. Nhưng chuyện đó là chuyện phụ thôi. Ai lợi dụng, lạm dụng thì người đó bị chịu nhân quả. Còn người nào đóng góp bằng sự quan hệ thì người đó có giá trị đó. Cho nên cứ làm, mặc dù mình không hưởng, giá trị đó vẫn có. Mà ở tuổi thanh niên thì phải tu Phật nhiều chừng nào thì tốt chừng đó, bởi vì cái tuổi đó dễ ăn chơi sa đọa, Một cái sai lầm nhỏ có thể dẫn đến mất cuộc đời, mất tương lai. Do đó phải dùng tâm linh làm nền tảng và thâm nhập kinh tạng. Cho đến tuổi trẻ phải đến chùa nhiều, phải thực tập nhiều hơn tuổi già. Tuổi già biết bao nhiêu là cái phong tục tập quán rồi thói quen đè nặng lên rồi, vô mà tẩy não rửa thói quen nó khó lắm. Ở trẻ phải rửa, già bắt đầu mình có mấy chục năm thực tập với nó rồi mới dễ thành công. Cái cơ chế tâm lý nó là như vậy. Nhiều người ở trẻ không tu, nó coi còn sớm quá để tu, thì từ tu cũng không muộn. Đó là một cái sai lầm. Do đó là phát huy cái năng lực trí thức để hiểu đạo Phật bằng con đường trí thức thông qua sự hành trì. Dĩ nhiên là cái con đường của tín ngưỡng, cái phong tục tập quán chúng ta vẫn giữ nó, nhưng mà chúng ta cộng thêm được cái lớp ý nghĩa của tri thức thì sự hiểu biết về Phật pháp của chúng ta nó có chiều sâu hơn. Và do đó chúng tôi đề nghị là tất cả chúng ta đó, bên cạnh việc hiểu Phật pháp với các bản kinh đó bằng nghĩa đen chữ trắng, nên tìm thêm cái lớp nghĩa thứ hai là biểu tượng về triết lý. Và giải mà được biểu tượng về triết lý đó là chúng ta có được cái viên kim cương, và tự giác nó phát sanh từ những cái giá trị như thế này. Đọc vào các bản kinh đại thừa đó mà chỉ dựa vào nghĩa đen chỉ trắng không đó thì chúng ta chỉ hưởng được cái lớp sikola, và phải khai thác, phải bỏ qua được cái tư nghiệm về sikola này thì chúng ta mới có được kim cương. Do đó đó là thực tập, đừng có bận tâm về những cái phước báo bình thường, mặc dầu đó, khi chúng ta thực tập nó sẽ có đó. Thì tâm lượng của mình mới lớn. Còn đến đạo Phật mà cầu an mà đọc dài lê thê, không đọc là buồn. Nhiều bà cụ 80 mấy tuổi đến cái ngày mùng 8 tháng giêng đó, ngồi không đỡ nhức mỏi rồi mà quỳ và xin mấy ông thầy phải làm sao để trên đầu của bà một cái tờ sớ, chứ đâu có gì đâu chứng minh công đức hay là ta bảo chúng mình. Bà thấy nó linh thiêng quyền diệu lắm. Quỳ mà nghe từ đầu đến cuối không nghe, đặt tên tuổi gia đình mình lên kiện: thầy ơi sao tên tôi không được đọc? Là như thể Đức Phật bị điếc. Phải cần nghe mới có thể cứu độ được mình. Lòng từ bi đâu có cần cầu mới cứu không ạ? Một người cha, một người con đó không cần để cho con cháu mình năn nỉ mà thấy rằng nó đang có nhu cầu giúp nó liền. Đừng có suy nghĩ chờ 5 ngày, 7 ngày nhiều khi nó khổ nó đau rồi, hoặc là nó có những cái quyết đoán sai lầm rồi. Cho nên phải giải quyết liền ngay cái nỗi khổ niềm đau đó, cho nó uống thuốc liền để giải quyết tức là. Rồi sau đó dạy nó thực tập thế này, thực tập thế kia, đó là chuyện sao. Còn cái cấp cứu không thể nào là không có. Uống hồ là đại từ, đại bi thương giúp sanh như Đức Phật, đại hỷ đại xã như là Thế Tôn. Mà phải đợi chúng ta cầu gian sinh ra lại ngày 108 lại, giá gian đốt nhang đốt nước rồi dân cũng đủ thứ rồi Phật mới gia hộ. Rồi nói Phật ở đây linh lắm. Hỏi sao linh? Tôi cầu cái ứng liền. Cầu mới ứng thì sao gọi là linh? Không cầu mà ứng mới gọi là linh chứ, không à? Do đó phải tập. Tập làm sao đến với đạo Phật đừng có cầu nữa, mà đến đạo Phật để mà làm. Làm để mà dấn thân, dấn thân để mà phục vụ. Phục vụ đừng bao giờ mong đợi người ta đền ơn đáp nghĩa mình. Đây là tin là Phật pháp. Còn chỉ đến cầu, cầu xong rồi cầu siêu, rồi không cầu siêu thì cầu an, cầu hoài, cầu vũ ý thì cho bản thân mình không. Chỉ có mấy mươi năm trở lại đây, cái phong tục cầu an cầu siêu bắt đầu nó nở rộ. Thì các chùa vì phương tiện phải đáp ứng rồi, nhiều khi không đáp ứng rồi không đến chùa, đi đến nhà thờ cũng chết, đến đình tiêu nữa. Nên các chùa phải phương tiện mà đọc. Rồi cũng rất là may lắm, vì là phương tiện cho nên các chùa đều giảng dạy về nhân quả, giảng dạy về phước báo, giảng dạy về lục độ, giảng dạy về vạn hạnh công đức, giảng dạy về nhiều giá trị khác nhau. Cho nên là dần dà chúng ta bắt đầu vượt qua được cái lớp phong tục tập quán của tín ngưỡng vốn nó không phải của đạo Phật, không phải là dữ liệu của Phật giáo. Nhưng mà nếu chúng ta không mạnh dạn để thâm nhập kinh tạng đó thì những cái dữ liệu này mình không tẩy được, nó trở thành cái lớp calcium. Năm dài chày tháng đó nó trở thành như là đá, trở thành núi, trở thành giải trường sơn, trở thành giảng lý trường thành. Và nó làm một cái gì đó mình xem như là chân lý đó. Những cái phi chân lý mà được tái lập đi lập lại bởi nhiều người, nó được nhân thành chân lý. Và cái đó là một cái nỗi đau rất là lớn. Thì lúc mà khi mình nói chân lý được tham tin, ở đâu mà nói quyền diệu Phật tử đến đông lắm, nó linh hiển ta tới nào ao ao, cho bùa cho phép rồi ta đến quá trời quá đất. Chứ tôi thường nói đùa, chỗ nào mà có tam trong miếu, tức là bấm cái này thôi, Phật tử đất đầy hết trơn. Mà chỗ nào dạy nhân quả, khổ đau về thực tập, khổ vì lòng sân thì thực tập về từ bi, không phải dòng tham thực tập về bố thí, không phải dòng si thực tập về trí tuệ. Nó trời khó quá, tôi làm không nổi, tôi mới tới bây giờ ông, bây giờ ông kêu tôi làm nữa thôi, sao tôi làm được? Chạy đến các tôn giáo các tôi hứa giao cho Chúa làm hết trơn. Vì sở dĩ mình làm không được vì mình có tội tổ tông, giờ rửa tội tổ tông là mọi thứ được hết, mê quá chạy theo cũng không được gì. Do đó đó là tu theo Phật giáo phải tinh tấn, và phải tinh tấn nhiều, làm hoài, làm đến cuối cuộc đời cũng không được dừng nghỉ. Dù mình biết là mình làm mình không hưởng gì hết, ta cũng không sao, vì cái giá trị của sự làm đó nó mang lợi ích cho tha nhân là tốt rồi. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một cách rất là bao quát, mặc dù hơi dài, về năm phương diện của Phật pháp để ứng với hai câu quan trọng ở trong từ quy pháp, với một cái niềm ao ước rằng là mình và tất cả mọi người trong tiến trình thực tập có được ở trạng thái trí tuệ như là biển, nhờ gieo trồng hạt giống là thâm nhập kinh tạng. Và muốn thâm nhập kinh tạng thì mình phải hiểu được bản chất của kinh tạng là như thế đó, nó có giá trị thiết thực hiện tại, nó có giá trị là siêu việt thời gian, nó có cái cách thức mời gọi chúng ta đến để mà thấy, rồi nó có năng lực hướng thượng đời sống tâm linh, đạo đức và hạnh phúc của mình, và tất cả những người trí đều cho rằng nó là đúng. Thì như vậy đó là nếu như mà sự thực tập dù là của pháp môn tịnh độ hay là cái pháp môn thiền hay là pháp môn mặc tâm, bất kỳ một pháp môn nào, chúng ta đều có dung thông vô ngại, không nên nghĩ rằng là pháp môn mình là đúng, pháp môn khác là sai, rồi phê bình chỉ trích thế này thế kia, miễn là nó đảm bảo được các giá trị như vừa nêu. Thì sự thực tập như thế đó làm cho mình được thâm nhận, còn không đó chúng tôi sẽ e rằng là trong một tương lai 50 năm hay là 100 năm, các bản kinh nhật tụng của chúng ta sẽ trở thành là vô nghĩa đối với con em của mình. Vì con em của mình sanh từ thế hệ 1.5 đi, tức là có mặt ở Việt Nam 50 tuổi, qua đây định cư, lớn lên trưởng thành ở đây, và thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4 gần như là quên hết tiếng Việt. Họ sẽ lấy cái ngôn ngữ tiếng Anh làm nền tảng, và các bản kinh đó họ sẽ vứt phải ở đây đó, giống như cái ngôi chùa Trúc Lâm ở Chicago vậy đó, nhặt lên những cái quyển kinh thánh và thấy cái thân phận của quyển kinh thánh này mình thấy tội. Người ta đã không thâm nhập tình trạng cho nên ta đã vứt bỏ như thế. Tổ tiên của những con người đó đã nỗ lực bằng mồ hôi, bằng nước mắt truyền đạo, và rồi cuối cùng rồi đó thế hệ con cháu không tiếp nhận được, rồi bởi vì bản thân của người truyền đạo đó có thể là không truyền cái sự thâm nhập kinh tạng của chính tôn giáo đó, rồi con cháu làm sao cảm nhận được cái quy luật đào thải này. Nó có thể xuất hiện với bất kỳ tôn giáo nào, không loại trừ đạo Phật. Đạo Phật mặc dù là đạo có nhiều giá trị tuệ giác nhất, nhưng mà cái niềm tin mê tín bây giờ nó phổ cập ở trong đạo Phật nó cũng không thua kém gì các tôn giáo. Và do đó nó chỉ có con đường thâm nhập kinh tạng thôi, tức là bằng đời sống thực tế, chứ đừng là một nhà lý thuyết. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy rằng là giá trị của những sự thực tập này đó, nó thật sự cần thiết với mình.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.